Bây giờ học ảo cảm trang 147 là 146, 147. Bản chất của các ảo cảm này khác với người khác vì tính chất của cung định đoạt loại ảo cảm hay ảo tưởng mà một người sẽ dễ dàng chịu khuất phục, còn loại ảo cảm kia mà y sẽ ảo ra dễ dàng nhất. Các đệ tử phải học cách phân biệt giữa, thứ nhất là nhiều hoặc một ảo cảm đang có sẵn quanh y mà y sẽ dễ dàng bị lôi cuốn vào, hoặc y sẽ dễ dàng thu hút, vì chúng tạo ra đường lối ít đối kháng nhất. Thứ hai, ảo cảm mà y tạo ra khi y theo đuổi cuộc sống qua trung gian của một vận cụ đặc biệt vốn bị nhuốm màu bởi các kinh nghiệm của các lần nhập thế trước và bởi tính chất của cung mà theo đó y ra đời. Đề tài này phức tạp đến nỗi nếu tôi đi sâu vào các chi tiết đặc biệt cũng không ích lợi gì. Tôi chỉ có thể chỉ ra các ảo cảm chính, và bằng danh xưng này tôi gộp chung ảo lực và các ảo tưởng khác nhau mà các loại cung sắp xếp trước cho con người. Mẹ bây giờ nếu bạn áp dụng các loại cung này cho ba nhận thể biểu lộ cũng như cho phần hóa và linh hồn, bạn sẽ thấy vấn đề phức tạp biết bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu huynh đệ hãy nhớ điều này, trong thái dương hệ này lối thoát thì chắc chắn và được xác định cho sự thành công của linh hồn, sự chế ngự và kiểm soát cuối cùng của linh hồn và sự kết thúc được dự báo chắc chắn, cho dù ảo cảm có to tát như thế nào hay sự tranh đấu có mãnh liệt như thế nào chăng nữa. Như vậy, việc tác minh do nơi người tìm đạo ảnh hưởng cung của mình là một trong các bước đầu tiên hướng về việc tìm hiểu bản chất của nỗi khó khăn và phương pháp giải thoát. Trong tương lai, qua tâm lý học sẽ hướng đến việc khám phá ra hai cung đang chi phối linh hồn và tàn ngã. Làm được điều này là nhờ nghiên cứu về loại thể chất, các phản ứng tình cảm và các phương hướng của trí tuệ. Bây giờ sự chú ý đã được hướng đến việc tìm ra các cung chi phối các hiện thể riêng biệt. Khi năm cung này chân ngã tàn ngã các thân cảm dục và hạ trí lần được xác định. Đây là năm cung là lại kể là chân ngã tàn ngã các thân cảm dục hạ trí. Bây giờ cần xem xét các yếu tố sau: bản thể, tính chất và sự ổn định của hệ thống tuyến nội tiết. Hai là mức độ tiến hóa đã đạt được. Điều này được thực hiện bằng việc cẩn trọng xem xét các bí huyệt và các tuyến cùng mối liên hệ của chúng với nhau. Ba, biết được các điểm nứt giãn hay tách rời hiện có trong tầm ngã. Các điểm này có thể nằm A là giữa thể dĩ thái với thể xác, đưa đến việc thiếu sinh lực, thể chất sinh lực bị ám ảnh và nhiều hình thức trở ngại. B, trong thể cảm dục có tri giác, đưa đến một số lớn vấn đề và các khó khăn về mặt tâm lý. Giờ mà sự nhạy cảm không thích hợp phản ứng với ảo cảm chung quanh, các hướng dẫn có sẵn đối với ảo cảm trong hiện thể hoặc do bởi sự đánh nhảy với ảo cảm của người khác. C, trong thể trí tạo ấn tượng lên các ảo tưởng của thể trí thuộc nhiều loại, như là việc kiềm chế bằng các hình tư tưởng tự tạo ra từ nhạy cảm với thế giới hiện hữu, các hình tư tưởng của quốc gia, hình tư tưởng đang bao quanh của bất cứ trường phái tư tưởng nào, các thành kiến ý thức về kịch tính hay về sự quan trọng, hay là việc tuân theo một cách cuồng tín vào các nhóm ý tưởng được kế thừa từ quá khứ hoặc là các phản ứng của thể trí có bản chất thuần cá nhân. Cái đoạn này mình coi lại thử coi, tôi đọc xong mà tôi cũng chưa hiểu mấy. Cái này mới có hai trang. Thứ nhất là các ảo cảm này khác, mỗi người có một cái ảo cảm khác nhau với người ta, tại vì là mình có những cung, mình thuộc về cái cung khác nhau, thành ra một cái cung của mình nó có cái yếu điểm nào đó, điểm nào yếu dễ dàng chịu khuất phục cho cái ảo cảm, hoặc là cái cung nào nó khiến cho mình tạo ra những cái ảo cảm nào đó, cho nên rằng là nó mỗi người nó có những cái ảo cảm khác nhau. thế thì ở đây họ nói là đệ tử theo cách phân biệt giữa cũng là càng quanh mình, quanh ông ta mà dễ dàng bị lôi cuốn vào hoặc là dễ dàng thu hút. Tại vì cái tính chất của cái cá nhân anh ta. Rồi thứ nhì là hảo cảm mà anh ta tạo ra khi theo đuổi cuộc sống theo trung gian một vận cụ đặc biệt. Cái này là tôi không có hiểu cái vận cụ nào. Vận cụ đặc biệt, vận cụ này có phải là cái thể xác, mấy cái thể của mình không? Chắc là vậy đó. Vốn bị nhuốm màu bởi các kinh nghiệm của các lần nhập thể thế trước và bởi tính chất của cung mà thôi đó đi ra đời. Tức là tại vì mình sống trong cái cuộc đời này, mình bị một cái thể xác, ví dụ như vậy, thể xác của cái thể vía là nó đã bị ảnh hưởng từ kiếp trước, thành ra mình dễ dàng bị những cái ảo cảm nào nó ảnh hưởng mình. Đó, không những là về cái cung mà còn về cái cá nhân của mình, cái nghiệp của mình. Đề tài này phức tạp. Rồi chỉ ra các ảo cảm chính cho các loại cung. Thì nếu bây giờ mình áp dụng cho các loại cung cho ba cái hiện thể này là sắc lý trí đó, và cũng như phàm ngã và linh hồn. Phàm ngã thì là cả ba cái hiện thể liên quan đến ba hiện thể và linh hồn, chắc là chân ngã. Trong thay dương hệ lối thoát thì chắc chắn là được xác định cho sự thành công của linh hồn. Tức là mình tu thì mình thoát, mình sẽ thành công, nhưng mà mình phải chế ngự và kiểm soát, dùng linh hồn để kiểm soát chế ngự những cái ảo cảm. Cho nên phải để ý coi cái cung của mình nó như thế nào, nó ảnh hưởng đến như thế nào. Cho nên mới phải phân tích những cái tính chất của những cái cung. Và cái cung của linh hồn khác nhau với cung của tâm ngã nữa, hai cái cung khác nhau. Làm sao mình biết khác nhau? Ví dụ như là bây giờ tôi ở đời này, tôi chuyên môn làm người dạy học chẳng hạn, thì tôi biết à, chắc cái cung của tôi là cung 2. Thế thì đó là cái cung tâm ngã thôi. Còn cái cung của linh hồn là cái gì thì tôi đâu có biết. Anh hai có ý kiến không?
Là có cung linh hồn và cung tâm ngã.
Đó.
Cung tâm ngã nè.
Thế bởi mình nghĩ cái cung là nó có một cung, chứ tại sao lại có hai cái cung?
Cung linh hồn, cung ở đây đó để mình coi lại vấn đề linh hồn. Cái linh hồn mà của bà Đa Lây á, nghĩ như thế nào? Cái linh hồn đó là cái gì? Coi lại xem.
Linh hồn thì chắc là một người bút đi vậy đó.
Bút đi không à? Như vậy á, hẳn nếu mà nói linh hồn là bút đi á, thì nó có cái cung của cái con người kia là con người thật chân ngã. Nếu mà nói về cái cung của linh hồn không thì nó thuộc về chân ngã hay là chân nhân của mình á, cái cung của chân nhân đó là thuộc con người thật của mình.
Mình đâu có biết
á. À, không, cũng có khó thể biết, bởi vì nó mình nhưng mà mình nói đến con người thật tự nhiên mình là có Atma Buddhi Mana. Mà có nhiều người họ sống thiên lợi đến đại vật vô đây nhiều lắm. Là bởi vì cái cung phàm ngã của họ là họ có cái tâm bát ái nhiều lắm. Từ đó nên cái tâm bát ái này nó mới họ dơ cái linh hồn thể hay là cái Buddha đó. Tôi gọi Buddha là cái linh hồn thể. Một người mà thực sự có cái tâm tình thương rộng mà rộng bao la đó, thì trên đó là cái cung phàm nơi của họ, họ đã mở được rồi. Thì lúc bây giờ họ có thể kết hợp cái cung mà phàm nhân của họ với cái linh hồn thể là cái cung của cái linh hồn thể. Cũng có nhiều người thuộc cái cung lý trí nữa, tức là Atma đó, thuộc cung lý trí. Vì lý do đó mà nói về cái cung linh hồn đó, chúng tôi xin có thể góp ý thêm chứ không biết tiếng bên bà Lê nói sao không. Rồi rõ ràng sao? Chứ mà thật sự nói đến cái cung của linh hồn thì phải nó là cái cung của cái tam thể thượng thì đúng hơn.
Nhà là chỉ có ba cung thôi cả, hay là tức là mình chuyên về
cung ý chí nè, ở cung ý chí, cung minh triết, cung bá thái đó ha, ba cung trắng là cái cung của tam thể thượng. Ba cung đó là cung phụ về cung linh hồn. Nếu mà theo mình học theo giáo lý lý truyền của tâm học á, thì mình thấy anh nói đến cung linh hồn là phải có nói đến ba cung đó. Không ai này à, chứ hồi nãy thì là chỉ có ông dưới dây cao và bà bên đây có nói rõ điều đó không?
Không, hôm nay nói về có lý đó.
Ở đó thì cái cung linh hồn đó phải có ba cung đó chánh à. Mỗi người là 8 tỷ người trên cái đất này đều có ba cung trắng đó mà. Có nhiều có tới cả tỷ người là thủ cung
đó. Bây giờ hay thấy tôi thuộc cung nào trong ba cung trắng đó?
Không, chỉ về giáo dục thì cung đi rồi, tôi về cung đi á, về mắt ái.
Mắt ái mà sao tôi lại thấy tôi
thì không phải là thiên sinh tỷ.
Thiên về lý trí. Tôi lại thấy tôi thiên về lý trí, chứ tôi không hay đi làm mấy công tác xã hội.
Đó, thành ra mình thấy như là có lại. Mình làm sao mà mình đến một giai đoạn mà mình thiền mình thấy rõ mình thuộc chịu cung nào đó mà cung linh hồn á, thì mình có thể ra tới mình thấy rõ mình thuộc về cái cung của Buddha, của cái trực giác thể hay linh hồn thể của mình đó, thì mình sẽ cố gắng thực tập cái cung mà thần ơi, đúng không, cung thần ngã của mình, nghĩa là mình thực tập làm sao có cái tình bác ái thực sự đối với lò dạng vậy, để rồi mình mới có thể hộ viết thiền là hộ viết, chúng tôi xin nói lại, thiền là hộ viết, để hộ viết cái cung thần nhân chân nhân. Nghĩa là với con đường giải, với con đường thật, mình qua cái con đường Pháp Tư Vô La.
Nhưng mà bây giờ đó, ví dụ như là chân nhân nó chỉ có 3 cung, nhưng mà phạm nhân là có tới 7 cung. Vậy thì mấy cái người mà có 4 cái cung kia thì làm sao hợp nhất với cái nào? Ví dụ như họ đang ở cung 7 chẳng hạn thì làm sao hợp nhất được? Cung 7 thì phải hợp nhất với cung 1 hả?
Cũng bao đây á, là cái mà bốn cái cung phụ này nó cũng có những cái đặc tính mà nó gần gần giống như đây là cái bản cung tánh ha, mà hả ta trong bốn cái cung phụ của thành nhân của mình á, nghĩa là cái gì đó tôi gọi là thuộc về cung khoa học mỹ thuật chẳng hạn, nhưng mà họ cái tâm của họ mở hết nhiều về cái tình thương thì có thể nghĩa là ra con đường họ biết, người ta đã có thể nghe là cho họ thiên về vấn đề là họ biết chưa cái dưới cùng mắt ái của cùng của thần thể thượng. Nó vậy thì nó cùng ai ra mà nó có thể nè, còn phải thực tập nhiều lắm mà nó thành công.
À, nó có lý. Ok, có ý kiến gì không? Không, người đọc tiếp. Như vậy việc xác minh do nơi người tìm đạo ảnh hưởng của cung mình là một trong các bước đầu tiên hướng về việc tìm hiểu bản chất của nỗi khó khăn và phương pháp giải thoát. Trong tương lai, khoa tâm lý học sẽ hướng đến việc khám phá ra hai cung đang chi phối linh hồn và phàm ngã. Đó, tức là khoa tâm lý học sẽ giúp đỡ mình để tìm ra hai cái cung của mỗi người. Làm được điều này là nhờ nghiên cứu về loại thể chất, các phản ứng tình cảm và các xu hướng của trí tuệ. Bây giờ sự chú ý sẽ được hướng đến việc tìm ra các cung chi phối các nhận thể riêng biệt. Khi năm cung tại sao lại là lý năm cái này là chân ngã tầm ngã sắc thân cảm dục và hạ trí là năm cung, cái này hơi kỳ. Gần được xác định, bây giờ cần xem xét các yếu tố sau. Thứ nhất, bản thể tính chất và sự ổn định của hệ thống tuyến nội tiết. À, bây giờ là còn liên quan đến tuyến nội tiết nó mới là yếu. Có phải là tuyến nội tiết này thì nó ảnh hưởng đến mấy cái luân xa không? Để cho mình mở cái luân xa nào trước.
Mở cái luân xa đó, mở cái luân xa đó, tuyến nội tiết là luân xa.
Và chắc vậy, cái ảnh hưởng của nó thì mình sẽ biết là mình mở được cái nào trước thì mình sẽ có cái gì trước. Thứ hai là mức độ tiến hóa đã đạt được, điều này được thực hiện bằng việc thành trọng xem xét bắt bí liệt và các tuyến cùng mối liên hệ của chúng với nhau. Xem các bí liệt, cái này thì phải là chân tư hay là một vị rất thần nhã để mới xem được. Thứ ba, biết được các điểm nước là nó tách rời điểm có trong phàm ngã. Mấy cái này chắc phải có chân tư giúp đỡ quá. Nước rạm giữa thể trí thái với thể xác làm thiếu tinh lực. Tôi nghĩ tôi có sự nước rạm thì tại tôi không chịu tập thể dục thì mọi người hay bị yếu đuối. Thể chất tinh lực bị ám ảnh. Ám ảnh thì không có ám ảnh. Và nhiều hình thức trở ngại. Đây trong thể cảm phục có tri giác đưa đến một số lớn vấn đề và các khó khăn về mặt tâm lý. Giờ vào từ ngày cảm không thích hợp phản ứng với ảo cảm xung quanh. Tức là mình nhạy cảm quá đó, cái thể cảm phục nó nhạy cảm quá đó nha nó. Nó nhạy cảm thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái ảo cảm, nó tác dụng lên mình. Những ảo cảm của người khác nó sẽ tác dụng lên mình mà mình bị lây. Xe trong thể trí tạo ấn tượng lên các ảo tưởng của thể trí thuộc nhiều loại như là việc kiềm chế bằng các hình tư tưởng tự tạo ra. Việc kiềm chế bằng những hình tư tưởng tự tạo ra. Từ ngày cảm đối với thế giới ẩn hữu. Các hình tư tưởng của quốc gia, hình tư tưởng bao quanh bất cứ trường phái tư tưởng nào. Tức là mình cái thể trí này nó bị ảnh hưởng quá nhiều, thành ra những ảo tưởng xung quanh nó bị tác dụng nhiều quá. Thành ra mình không có nhìn sự thật được, mình bị những cái ảo tưởng xung quanh nó ảnh hưởng vào cái đầu óc mình. Trong người nghe theo người khác, buồn tím vân vân, kế thừa từ quá khứ. Đúng rồi. Đó bị trí nhạy cảm một cái nguy hiểm. Thành ra phải huấn luyện rất là trực giác. Bây giờ có ai nói chuyện gì không có tôi thì có ai góp ý không có tôi thì sẽ đăng thêm.
Em nào ra cái lời á, nghe thêm mấy lời tương tự á. Nhưng mà tương tự đúng nha.
Vâng.
À, bởi vì cái vấn đề mà giả đủ như một người mà làm được thường thường đó, trong mà theo bà đó là vấn đề rõ ràng và chú tâm về vấn đề thể dưới đó có người ghê lắm, tức là cái cảm được thể, cái ảo cảm này nó liên hệ rất chặt chẽ đi với vấn đề thể dưới đó con người, mà cái thể dưới đó của con người thì đó là nó đối với người tu hành là vô cùng khó khăn bởi vì sinh ra nhất là những người tôi nói những người mà tu tại thế là bao giờ cũng định nghĩ chúng ta còn ở thế gian ở trong gia đình ở trong xã hội ở trong một cái đất nước mà đất nước đó lên khi như trường hợp những cái nước xã hội cũng nghĩa là còn khó hơn khó khăn lên cái này mà người ta có người khó lắm hay là mà bị chi phối bị nghĩ vì lý do đó chính mà mình đang thầy đi để chàng đưa ra bốn cái vấn đề này là cần phải mà thực hiện thực tập để mà nó hỗ trợ cho nhau, tức là gì, ảo cảm phải có cái ảo tưởng hỗ trợ, phải có cái ảo giác nó hỗ trợ nữa, ảo tưởng ảo lực nha, ảo giác nha, ảo tưởng ảo cảm là cái chương trình chính của Đức Đại Ca được ra để mà nhắc nhở nhân loại đang sống ở trong cái thế giới, trong cái thế giới mà mình đại dụng dọng á, trong cái thế giới dụng dọng, cái thế giới mà bên Phật giáo có phải nói đó là thế giới của tham sân si, có người đang chìm đắm trong cái tham sân si này vì lý do đó nên nghĩa là lúc nào cũng có chiến tranh nên là chỗ đó. Nhưng mà Đức Giê Ca đưa ra cái vấn đề ảo cảm này là để nhắc nhở người ta cố gắng làm sao để mà bảo, để mà mình đừng để cho cái thế giới ảo tưởng, cái ảo cảm đó, cái thế giới ảo tưởng bên ngoài nó chi phối thì phải dùng cái ảo tưởng, cái ảo giác, cái ảo tưởng như cái ảo giác ảo ảnh, ảo cảnh nè, còn chứ ảo lực. Ảo lực, ảo giác. Cái chứ ảo tưởng. À, đó, thì mà cái ảo tưởng nếu mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta còn đang tu ở tại thế á, thì chúng ta phải thay cái thành lý bằng cái ảo tưởng. Bằng cái ảo tưởng nha. Để mà nhưng mà nếu mà làm cái điều này thì có khi nó cũng có khi đi vào con đường tà đạo, mà là bởi vì người ta khi mình trở thành những con người mà lạnh lùng á, những con người mà lạnh cảm á, đó là được có nghĩa là khi mình xây dựng cái bức tường thành để mà chống cỡ cho cái sự mà tâm kiến của trong cái ảo cảm nó vô mình mạnh hơn, thì mình xây dựng cái bức tường thành bằng cái tư tưởng. Thì muốn làm thì cái cũng như là cái lưới bảo vệ đó, theo bên thân học mình làm cái lưới bảo vệ bằng cái tư tưởng. Những tư tưởng gì? Tức là những cái tư tưởng mà cao siêu á. Đa số tôi chúng ta đều sống trong cái tư tưởng tầm thường không mà, cái tư tưởng xuyên thối hàng ngày không mà, do những cái tình cảm thông thường, do những sự suy nghĩ thông thường, do những hành động tầm thường nó tạo ra không mà. Đó. Thành ra chúng ta luôn luôn bị xuyên thối, mà chúng ta bị xuyên thối có nghĩa là chúng ta đã bị ảo cảm, cái đời sống ảo cảm nó chế phục mình, nó chế phục mình, nó kiểm soát mình. Vì lý do đó mà muốn làm cái điều này thì chúng ta phải cố gắng tạo cái giác thành bằng những tư tưởng kiên cố, những tư tưởng cao siêu. Những tư tưởng đó là tư tưởng gì? Đây là vấn đề đã bảo đòi hỏi là phải thiền. Chúng ta phải thiền, phải hộ biết. Nếu mà chúng ta có thể luôn luôn lúc nào, giả sử những người mà tập yoga thì phải luôn luôn hộ biết với Đức Thầy, hợp nhất với Đức Phật, hợp nhất với Đức Thầy Tiên, hợp nhất với Thánh A La cũng như bên Hồi giáo, luôn luôn phải hợp nhất Thánh A La. Chứ mà họ không hợp nhất Thánh A La thì là cũng có thể dễ bị lơ và còn cũng bị xa đạo. Thì cũng như mình mà không hợp nhất với Đức Thầy Tiên thì mình cũng đi ra ngoài đạo được đó. Đó. Thì xây dựng đây là cái hình tư tưởng, rồi cái tư tưởng là cái hình tư tưởng của cái tánh cao siêu luôn luôn ở. Ở xung quanh mình, đó là những cái mình gọi là cái tha lực á, là cái ảo lực á, cái ảo lực này là cái ảo lực cao siêu chứ không phải cái ảo lực mà tầm thường. Dùng cái ảo lực với ảo tưởng để mà bảo vệ cái con đường mà tu tiến của mình, để mình khỏi bị cái ảo cảm, cái thế giới ảo cảm nó chinh phục mình, nó chi phối mình, do đó mình có khi mình tu không
tiến nổi.
Đó,
cái này là nó phù hợp với mấy người mà cung xấu đó anh. Thì ví dụ như là mấy người mà cứ suốt ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì cũng tốt, để cho tư tưởng họ hướng về Đức Phật hoài. Mà mấy người khác mà theo cung các cung khác rồi đâu có thích. Nói lại mình phải làm chủ tình cảm với lý trí của mình, để mình biết là nó đừng giở trò gì. Giờ qua đoạn sau nhé. B. Giữa bất cứ nhóm nào trong các nhóm mà mãnh lực chúng mà các nhóm mãnh lực mà chúng ta gọi là các thể, giữa thể trí thái với thể cảm dục, giữa thể cảm dục với thể trí, ví dụ có một sự tương ứng rõ rệt giữa tình trạng của tính tiêu cực đối với cách sinh hoạt được cấu trần, vốn là kết quả của sự thiếu hội nhập giữa thể pháp với thể trí thái, và việc thiếu quan tâm là không đối phó được với các sinh hoạt được ở trần mà tư tưởng ra trên các mức độ chủ tưởng và khoa học tưởng để lộ cho thấy. Đó, tức là có nhiều khoa học gia để làm họ suốt ngày họ chìm đắm trong những cái sự suy nghĩ của họ, họ không để ý tới công việc hàng ngày, cả họ sống không thực tế đó, thành ra họ không để ý tới cõi trần nhiều. Thành ra nó thiếu hội nhập giữa thể xác và thể trí thái. Thế là họ nhiều khi họ bị đán trí chẳng hạn. Như cái ông gì, ông Archimedes, ông đương ở trong hồ tắm, ông nghĩ ra cái nguyên lý Archimedes, ông khoái quá, ông nhảy ra, ông chưa mặc đồ gì hết, ông chạy ra ngoài đường, ông hú bán lên. Cái đó là rõ ràng là ông không có thực tế. hay là chủ tưởng quá. Cả hai nhóm đều không tạo được một sự biểu hiện rõ rệt và dứt khoát trên cõi trần. Cả hai nhóm đều không đối phó được với các khó khăn của cách sống cõi trần theo một cách rõ rệt và thỏa đáng. Cả hai nhóm đều không tích cực về mặt vật chất, nhưng các nguyên nhân tạo ra các tình trạng tương đối giống nhau này lại hoàn toàn khác nhau mặc dù kết quả giống nhau. Tức là đây là cái việc mà chú hội nhập thì đây có hai nhóm, một cái nhóm là tư tưởng gia là triết gia, và có một nhóm nữa là khoa học gia. Thì hai cái nhóm này đều là bị đắm trí và thiếu thực tế, tức là không có sống trong hiện tại. Kết quả giống nhau là không sống trong hiện tại, thì giờ sống trong đầu óc của họ không à, giống như có trí thôi. Đoạn 4, hiểu được con đường của sự sống đối với một cá nhân, nhờ nghiên cứu các dấu hiệu về chân kinh học của người ấy. Trong mối liên hệ này cần xem xét cung thái dương mà một người được sinh ra trong đó, như là chỉ dẫn cho các hướng hướng phản ngã của người ấy và dưới hình thức là biểu hiện cho các đặc điểm mà người ấy đã kế thừa từ quá khứ. Nhưng đối với cung bảnh vì đang nắm giữ trong đó cách chỉ dẫn cho con đường mà linh hồn của một người muốn cho người ấy đi theo, nhiều yếu tố khác sẽ biện minh cho sự thận trọng chú tâm này. Vấn đề của cá nhân trở thành phức tạp do một số hướng hướng được kế thừa có bản chất gia đình, quốc gia và chủng tộc. Các hướng hướng này ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến thể xác trong cả hai khía cạnh, tạo ra nhiều loại ảo tàng. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi một số ý tưởng kế thừa vốn là các hình tư tưởng biểu hiện của gia đình, các tiếp cận với chân lý của quốc gia và chủng tộc. Các điều này tạo ra các ảo tưởng mạnh mẽ mà con người cá biệt dễ dàng nhượng bộ. Cũng có các mãnh lực đang tuôn chảy vào của cung mà mặt trời có thể đi qua, đó là các tình trạng được thấy trên thế giới ngày nay. Do bởi sự kiện là mặt trời của chúng ta đang tiến vào cung mới của hoàng đạo, do đó các năng lượng mới và mạnh mẽ đang tác động vào nhân loại, tạo ra các hiệu quả trong ba thể. Chúng đang khơi dậy các ảo cảm trong bản chất tình cảm và các ảo tưởng trong bản chất trí tuệ. Các năng lượng này dễ dàng lệ thuộc vào ảo cảm, mà vào lúc này đang trở thành có ý thức về một nhị nguyên nổi bật. Do đó, như bạn sẽ thấy, chủ đề rất rộng lớn và môn học về các ảnh hưởng tâm lý này và các kết quả của ảnh hưởng của chúng lên cơ thể người cho đến nay vẫn còn ấu trí. Cho là cái môn học vẫn còn yếu. Tuy thế, tôi đã đưa ra đủ để khơi dậy sự chú tâm và phát khởi việc nghiên cứu trong lĩnh vực mới của hoạt động tâm lý này. Thì cái đoạn này là cho thấy là cái chuyện mình nghiên cứu về tử vi rất là quan trọng. Hiểu được con đường tự sống đối với cá nhân nhờ nghiên cứu các dấu hiệu về chân tinh học của người ấy. Tại vì như này, tôi đưa ra một ví dụ cụ thể của cá nhân tôi. Tức là cái thằng con nhỏ của tôi ấy, là tử vi Tây Phương với Đông Phương đều nói một điều về nó, tức là thằng này thành công rất là trễ. Tử vi Đông Phương từ ở Việt Nam chưa sang Mỹ thì ông thầy tử vi đã nói rồi, thằng này thành công trễ lắm, không có giống như là thằng anh nó. Thì ông an ủi, ông bảo ví dụ như là ngày xưa ông không tử nha rồi câu cá chẳng hạn, nó là ông ấy thành công trễ lắm, mà mấy cái ông mà thành công trễ là hay bị vợ bắt nạt. Tại vì Vợ không có đánh giá được cái con người ấy, thành ra nghĩ là ông ấy thất bại, thành ra chuyên môn bắt nạt chồng. Ông tu cáp của mình cũng bà vợ bắt nạt chồng quá trời luôn. Thì cái thằng con tôi nó không phải sinh ra là tôi là mẹ nó, mà là người khác là mẹ nó, thì nó sẽ rất là khổ, tại vì không biết rằng là cái tử vi của nó như vậy. Thành ra tôi cũng chống đỡ cho nó, chứ nào anh nó với bố nó là suốt ngày chê bai nó thế nào thế kia. Nhưng mà tôi đã coi tử vi rồi, ngày thành công sẽ rất thành công nhưng mà rất trẻ. Thì tử vi Tây Phương cũng nói như thế, nó gọi nó là late bloomer. Late là trẻ mà bloomer là nở hoa. Thành ra bây giờ nó chưa thành công không sao hết, đó là cái số của nó như vậy. Thì nó sẽ tích tụ kinh nghiệm và đến lúc nó thành công nó sẽ khá hơn là cái người thành công sớm. Thành ra tôi không bao giờ rời ra, cứ để cho nó sống. Nó sống theo cái khả năng của nó, miễn nó không hư thân thì thôi. Đó là cái điều quan trọng của phải coi chiêm tinh, phải coi chiêm tinh học cho từng người để biết cái con đường của sự sống đối với cái cá nhân đó. Chứ rõ ràng là ở trong môn học của mình có một cái phần gọi là astrology, giá thôi, để làm gì đâu phải là để coi số mạng hay là để tiên tri hay là để làm mấy cái việc mà có vẻ như là thụ động hay là tiêu cực. Đó chính là tích cực, để mình biết cái số mạng nghĩa như thế để mình hướng dẫn đúng. Ở đây đó, cần xem các cung thái dương mà một người được sinh trong đó như là chỉ dẫn cho các cung hướng phòng ngã của người ấy, và dưới hình thức là biểu điện cho các đặc điểm mà người ấy đã kế thừa từ quá khứ. Nhưng đối với cung mệnh thì đang nắm giữ trong đó cái chỉ dẫn nói gì lung tung không biết. Nhưng mà cái Nguyễn Hoài Vân đó, bác sĩ Nguyễn Hoài Vân ở bên Pháp, một lần anh cũng đăng lên một câu ở trong cái Facebook đó, anh ấy nói rằng là những người chuyên viên đó thì họ chỉ cần đi học đại học thôi, xong họ ra họ đi làm chuyên viên. Nhưng mà những người mà muốn quản trị đó thì họ phải học rất nhiều thứ, họ phải học rất nhiều thứ, thành ra họ phải thành công muộn để họ nắm giữ tất cả mọi thứ. Lúc đó là quản trị người ta chứ không phải quản trị vật chất. Đó, thành ra là những người chỉ huy là không phải làm công sớm được, chỉ huy công sớm ở chuyên gia thôi. Vấn đề của cá nhân sẽ trở thành phức tạp. Thì ví dụ như là người Việt Nam ở đây có một cái bệnh dịch, không biết ở trong room này mình có biết không? Thế bà đó bà cứ ép con bà học bác sĩ không à? Xong rồi cái thằng anh này học được rồi, thằng em rồi sau nó điên, hay là nó mới viết bài. Tại vì nó đi học dược sĩ, bà ấy không đồng ý, bà ấy lại bắt nó bỏ dược sĩ vào bác sĩ. Hay là mẹ con viết nhau. Người Việt Nam mình hay ép con mình lắm, thiệt là tai hại. Chuyện nó xảy ra ở Nam Cali này. Đó là cái ảnh hưởng của gia đình và xã hội. Cái xã hội mình chuyên môn tôn sùng hai cái nghề là bác sĩ, luật sư. Thế cái gia đình nào mà có con là bác sĩ thì bà mẹ rất là hãnh diện, hoặc là có con là luật sư. Thì luật sư thì giống như là một dạng của quan lại, tại vì nhờ nắm được luật trong tay thì họ điều khiển được cái guồng máy quốc gia, thành ra coi như là một dạng của quan lại. Thành ra nó, người Việt Nam mình chuộng cái bằng cấp nó thái quá. Thì một khi người ta thành công bằng thương nghiệp chẳng hạn thì cũng coi khinh người ta, nói rằng là đi buôn bán. Thế rồi không phải là cao đẳng mà ra, khi cao đẳng bất thành vô phụ. Đó là những cái thành kiến của cái chủng tộc của mình, của những người Việt Nam. Thì những cái đó cũng đều là những cái ảo tưởng hết. Những cái đó nghĩa là thành công là phải bắt chữ luật sư mới thành công, hay là ít nhất là kỹ sư. Thì cái đó nó cũng vẫn còn đè nặng lên cái xã hội người của người Việt. Anh Nga có ý kiến gì không?
Ở đây vấn đề là đó, vấn đề quan trọng nhất là cái thể trí mình. Cái thể trí của mình không? Đó, mà cái thể trí của mình mà còn bị chưa có cái sự tỉnh táo, chưa có một sự thanh lọc, chưa có mà được cái mình nó thực tập thường mới biết thành đường đó. Em mà nói đến thể trí là phải, chúng ta phải thực tập định trí. Nhưng mà định trí nhưng là đó, anh cho em đã học cái thể, đã học cái nguyên thể rồi, thì chúng ta biết rằng cái thế giới mà tư tưởng của chúng ta nó có hai cái lĩnh vực. Một cái lĩnh vực mà thuộc về cơ thể tư tưởng cụ thể, tư tưởng cụ thể, và một cái lĩnh vực về cơ thể tư tưởng thụ tưởng. Và nếu mà chúng ta vẫn còn chưa có biết được cái sự mà họ biết giữa cái thể tư tưởng cụ thể với cái thể tư tưởng tưởng tượng này, thì chúng ta vẫn còn bị ảo cảm chi phối. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái hạ trí chúng ta vẫn còn chạy theo cái đời sống của cái cảm dục thể, cái đời sống tình cảm của con người nhiều lắm. Vì do đó một thiền sư, một thiền gia, một người muốn tu tiến trên con đường đạo thì người này phải cố gắng làm sao mà hướng cái tư tưởng cụ thể của mình đó, lên cái tư tưởng tưởng tượng. Nghĩa là phải làm bởi vì cái thể tư tưởng. Nếu mà chúng ta chỉ có nó một cái trí không á, thì chúng ta chưa biết được, chưa được biết cách làm cách nào để mà hợp nhất thượng trí hạ trí đó. À, bởi vì cái nhân như thể con người chúng ta, nếu mà trong lúc mà chúng ta đã thoát cái thống là người rồi đó, mà nhận được cái nhân như thể rồi, mà dẫn cái nhân như thể này á, mà nếu mà nó không có cơ bản thân thân á, thân thân xuống á, nếu mà không, nó không bị, nó không chịu cái sự chi phối của cái lực tiến hóa, cái sự tiến hóa để đi xuống để mà học hỏi kinh nghiệm ở các cõi thấp, thì cái nhân duyên thể này nó cũng, nhưng nó cũng là không có gì trợ cho như cái bong bóng hả? Chỉ là nó cái thể tư tưởng trừng tượng, tức là attachment soi bó đi đó. Chính cái thể này nó là một nơi để tích tụ những kinh nghiệm của cái quá thân của nó, cái nhiễm bản thân của nó là cái thể tư tưởng cụ thể. Mà chính cái thể tư tưởng cụ thể này ở trong cõi sắc tướng, nó có thể học hỏi kinh nghiệm ở trong cái cõi dục giới, ở cõi dục giới ha, tức là cõi chân giới hoặc là cõi trần của mình rất nhiều, để mà nó tích lũy ha. Và nếu một cái người mà biết được cái điều này rồi đó, thì cố gắng làm sao làm sao mà có những kinh nghiệm đó, đưa những cái kinh nghiệm mà kinh nghiệm tốt á, kinh nghiệm xấu của cái thể tướng là bởi vì cái cảm dục, cái hạ thế của mình nó liên hệ chặt chẽ với cái cảm dục thể, do đó mà cái cảm dục thể thường thường nó sống theo cái bản năng, mà hạ sống theo bản năng là mình còn là mình chưa có tiến bộ. Vì lý do đó phải cố gắng phải cố gắng hợp nhất phải cố gắng đưa tất cả những kinh nghiệm của các cái hạ trí này về với cái thượng trí qua cái phương pháp gọi là cái phương pháp thiền định. Phải thiền định thì lúc bây giờ mới hợp nhất được cái hạ trí với thượng trí. Đây là con đường ngang ngang lô nga của pháp môn thiền của Ấn Độ Giáo đó, tôi góp ý thiền.
Tôi bây giờ để coi có đọc thêm cái gì ấy. Có bây giờ sắp bây giờ là bây giờ còn một cái đoạn về cung này, cung 1, cung 2. Bây giờ đọc qua cái này cho vui. Một số những cái ảo cảm thuộc về những cái cung, người nào cung gì nơi đọc một đống. Cung 1, cung 2, cung 3, cung 4, cung 5. Nhiều quá, thôi mấy cái này để ký sau đi, nó đi là gần 7 giờ rồi. Cái này để ký sau mình sẽ đọc. Người nào mà thuộc về cái cung gì thì sẽ bị những cái ảo cảm gì. Nếu muốn thì về nhà, ngày nay mới tự đọc cái đoạn này. Bây giờ mình qua cái phần giáo lý bí truyền. Giáo lý bí truyền hôm trước mình học tới đâu rồi? Mình học tới cái phần số 5. Cái câu số 5. Bây giờ là hết trang 636 rồi, bây giờ bắt đầu trang 637. Tuyến giáo lý bí nghiệm số 1. Bây giờ giáo lý bí nghiệm này bây giờ tôi đọc tiếp. Như vậy, trái đất vừa là bầu thế giới thứ 7, vừa là bầu thế giới thứ 4. Nó là bầu thứ 7 khi tính từ bầu thứ nhất trở lên. Nó là bầu thứ 4 khi tính theo các cảnh giới. Nó được sản sinh ra bầu thứ 6 hay Sephira, gọi là Yesod, tức là nền tảng, hoặc nói theo số mục thánh thư bởi Yesod bậc trưởng phu Adam Cát Ngân, đã khiến cho Eva, tức là trái đất, Eva là trái đất nguyên sơ khai sinh sản. Khi được trình bày bằng ngôn ngữ huyền bí, đồ này giải thích được tại sao Malkuth, vốn được gọi là thứ mẫu, Matrona, nữ hoàng của cõi cơ bản, lại được trình bày là vợ mới cưới của thứ linh tử, The Bride of Tetragrammaton, tức chủ dung, là thượng đế ngôi hai, thiên đế, khi hoàn toàn vô nhiễm, nghĩa là vào lúc có chúng sanh thứ bảy của cuộc tuần hoàn thứ bảy, nàng sẽ hợp nhất với Thượng Đế sau khi đã phục sinh vào ngày Sa Bát, là ngày thứ bảy ấy. Chắc ở đây ấy là vì ngày thứ bảy lại có ý nghĩa thần linh mà cách ngọt thần học của ta chưa hề mơ ước tới. Ngày thứ bảy mới là thứ bảy ấy, là chủ nhật nữa, chắc là ngày chủ nhật chứ. Khi Maponita từ mẫu được cô lập ra và dần dần đến trình diện với Đấng Thánh Vương nhân ngày lễ Sa Bát, mọi thứ đều biến thành một thể duy nhất, biến thành một thể duy nhất, nghĩa là vạn vật lại được hấp thu một lần nữa vào trong nguyên tố duy nhất. Chân linh của con người biến thành đấng lập niết bàn, còn các yếu tố khác nữa của vạn vật lại trở về trạng thái trước kia, trạng thái nguyên hình chất, tức là chất liệu chưa biến phân, người ta là Mula Pratiti. Sa Bát có nghĩa là yên nghỉ, tức là niết bàn. Nó không phải là ngày thứ bảy hay sau thấu này, mà là một thời kỳ dài 7 ngày. Ngày này ngày dài, hoặc bất cứ thời kỳ nào cũng có 7 phần. Như vậy một chu kỳ quy nguyên dài bằng một chu kỳ khai nguyên, tức là một đêm của Phạm Thiên dài bằng một ngày của Phạm Thiên. Nếu các tín đồ Thiên Chúa giáo muốn nói theo tập tục của Do Thái giáo, họ chỉ nên chấp nhận tinh thần của nó chứ đừng nên chấp mê văn tự. Họ nên làm việc một tuần 7 ngày rồi nghỉ 7 ngày. Việc Đức Giê-xu tăng cường ngày Sa-bát cùng với những điều được trình bày trong Thánh Thư Lức đã chứng tỏ rằng từ ngữ Sa-bát có một ý nghĩa bí ẩn. Trong đoạn đó, Sa-bát được xem như chọn tuần lễ. Cứ thử xem văn bản mà tiếng Hy Lạp ta sẽ thấy rằng tuần lễ được gọi là Sa-bát. Nguyên văn tôi nghỉ ăn hai lần trong một kỳ Sa-bát. Thánh Tô, một điểm đào đồ, hẳn vừa biết điều này khi coi Sa-bát là sự nghỉ ngơi, chí phúc đời đời trên thiên đàng. Và họ sẽ hạnh phúc đời đời vì họ sẽ mãi mãi hợp nhất với Đức Chúa Trời và sẽ hưởng một kỳ Sa-bát vĩnh cửu. Thế này là tái lập và Thượng Đế. Đâu đoạn này hai cô góp ý kiến kìa. Đây đó là người nói là trái đất vừa là bầu thế giới thứ bảy, vừa là bầu thế giới thứ tư. Bầu thứ bảy khi tính từ bầu thứ nhất trở lên, bầu thứ tư khi tính theo các cảnh giới. Các cảnh giới thì mình chỉ có mình có trái đất hồng trần này, rồi trung giới này, rồi thượng giới là cõi trí. Xong rồi tới có bồ đề là thứ tư, xong rồi có bồ đề là bắt đầu là số một ạ. Nó được sản sinh ra bầu thứ sáu. Anh hai này tự nhiên anh hai không biết sao bị anh hai bị trục chặt bị rớt ra rồi. Nãy giờ anh có nghe kịp gì không?
Ở đây là học là giáo lý thiền phải không?
Vâng.
Dạ, cái trời, cái vấn đề này á, là cái công năng này là nó là nhiều cái vấn đề quan trọng ghê lắm, là nó liên hệ đến con đường của mình á, đến lớn căn bản của thân học không? Về bãi cỏ, bãi thể, con đường nó dài lắm, có thể là cái chương trọt. Công năng còn có sáng nữa. Dài lắm, cô Lâm này dài quá ha. Thì ở đây á, giờ để cho chúng ta coi lại ha, để mình coi lại cái câu năm này nó có cái nghĩa cái gì ha, chúng ta phải học cái kỹ nó mới vô trần tờ á. Những lời bình luận á ha, chỉ nhắc lại mà có lẽ Đức Đời Ca, Đức Đời Ca hát ha, Đức Đời Ca hát dài đó rồi có là có nghiên cứu kỹ qua cái lần mà về cái bí số tinh tinh của Hy Lạp á, của cổ Do Thái, cái bí số tinh tinh của cổ Do Thái ngày ta nghiên cứu rất kỹ, rồi cái câu này ngày mới sử dụng nó để mình giải thích rõ cái câu kinh ở trên đây chúng ta. Vậy thì trước khi á mà mình học cái những cái lời bình luận của ngài á, thì đó là có thể tưởng tượng cho mình nó đi xa lắm rồi đó. Nhưng mà bây giờ để mình nghiên cứu lại cái câu kinh này, cái câu kinh 55 này nói cái gì thì ở đây đỡ thấy bởi vì anh chị em á học giáo lý biết tiền chúng tôi sẽ nhắc lại anh chị em mà có khả năng tiếng Anh nữa thì phải cố gắng đọc kỹ
cái
phần tiếng Anh này để rồi mình môi mình đào sâu cái tư tưởng ở trong cái ý nghĩa của bản tánh tôi như bạn. Còn cái khi dịch ra mình đọc không là mình không có cái tư tưởng, mình không có suy nghĩ, mà không có suy nghĩ thì tự nhiên mình làm sao mình khai triển được. Học giáo lý biết tiền nào chúng ta phải thường đấy, chúng ta không dùng cái kiến rất nhiều đấy. Bây giờ đa số những người nào mà thuộc cho nói nè, trong nhân loại chúng ta có ba cái hạng người nữa, anh em nhớ cái điều này nè. Cái đó hạng người tam ác nè, rồi ra giáp nè, bị sắc vàng. 8 tỷ người trên cái đất này đều có ba cái đặc tính đó. Ra giáp là cái gì? Là cái người này thông minh, khôn ngoan, vững vững. Cái tiếng của nó phát triển ra lắm đó, cái ra giáp đó. Rồi cái tốt, mấy cái hạng người mà thông minh đó, là ra giáp. Còn cái hạng người mà sách ra, thì cái hạng người này nó điềm đạm, thùy mị, nó dễ thương lắm. Mà nó nghĩa là cái bằng là nó có sự hòa hiệu, gọi là sách ba. Mà tôi nói rồi đó thì anh cho em coi là hỏi nếu mà anh cho em gặp cái người nào á mà thấy cái người đó, mình nhìn thấy cái người đó, mình cái người đó mà có khi có những cái hành động mà gian ngoan người đẹp rồi ha, là cái người này mang cái đặc tính ra đó. Mình nhớ vậy còn cái người mà mang đặc tính sống ba thì họ hình nhiều, họ dễ thương, họ không có cáo trở, không có gì hết trơn, nó không có biến động, không gì gọi là sắc ba. Và cái hạng người mà thứ ba là cái hạng người ta mát, là cái hạng người bị đần độn ngu si cứng đầu cứng đó, là ta mát á. Hạng người này á, nếu mà những cái người mà đa số những người mà hạng mà ta mát này không thể nào mà học đến cái tiền vô nổi đâu. Đó, anh đề nhớ cái điều này là cái hạng người mà còn cái đầu hẹp đó là thuộc ta mát. Lý do đó mà chúng ta học đến cái tiền này thì chúng ta phải cố gắng tập kỹ cái câu kinh chánh đó. Rồi chúng ta tự mài mò khám phá một giá trị như chị Thúy Phật Anh Văn và Anh Hữu Trờ Anh Tránh ở Mỹ. Nếu mà cố gắng mà học mà chúng tôi nói như vậy thì làm cho em sẽ có thể là cái trí của làm thì sẽ mở rộng ghê lắm á. Chứ mà đọc mà làm là đọc qua quá rồi về nhà quấn học uổng học với lúc tiền uổng lắm nha. Chúng tôi no nhắc nhở về nè. Rồi á, khi mà mình không để ý cái này, bởi vì những cái câu kinh này là một giấc để chúng ta giữ cái tư tưởng cao siêu, bởi vì nó là thiền định chân kinh. Chúng tôi xin nhắc lại nhở, nó là thiền định chân kinh chứ không phải đơn giản đâu. Rồi những lời bình luận của Đức Ca Hát hay Đức Em hay Bà Lá Tư cũng là những cái lời bình luận giải thiền đó. Mà chúng ta không thiền thì không thể mà học vô nha. Đó, thành ra cái câu chót này là nói về liên hệ đến cái nguồn gốc của con người chúng ta nhiều lắm. Cái nguồn gốc nhưng mà trong này Đức Ca Hát ngài đã có nghiên cứu thâm sâu về cái vấn đề biết số chân kinh của Do Thái, là ngài đã khám phá được nguồn gốc con người có bản thể trong cái kinh Samala đó của Do Thái. Thì khi mà nói con người bản thể thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta mới coi lại cái đoạn kinh chánh nghe nói cái gì là nó đơn mấy hen nó thôn rồi thôn nó bay rồi bay nó sẽ hủy một thì cái nguồn gốc con người của chúng ta là cái gì, nó là một cái điểm liên quan xem à expect là tia sáng một đốm lửa trong không gian. Đấy, đó, anh nếu mà anh cho em mà coi cái ít đất này là một điểm liên quan là lúc bây giờ chúng ta cái tính chúng ta mở rộng ghê lắm. Mà cái điểm liên quan này đấy là một câu kinh mà cái câu kinh mà để cho chúng ta thành người đó. chúng ta nhớ chúng ta là một điểm liên quan treo lửng lẳng ở trên khối đại liên quan, nghĩa là chúng ta cái điểm liên quan này được treo lửng lẳng ở trong cái khối đại liên quan qua cái sợi dây diễn thiên liên thủy gọi là Great of Ohat. Anh chị em thấy không? Nhưng mà nếu mà anh em đã học cái lý tiền rồi thì bây giờ anh em phải thiền, phải coi cái chữ này để mình thiền, để mình nhớ, mình luôn luôn nhớ mình là một điểm tinh quang của Đức Vương Đế, mình là một điểm tinh quang và ở trong khối đại tinh quang. Là ví dụ như chúng ta thấy mặt trời á, mặt trời là một khối đại tinh quang đấy, mà nếu mà mặt trời mà không thấu cái cái tinh lực, cái năng lượng, cái thần lực mà xuống qua mà trong khắp cái đại hành tinh của ngài không, thì nó là mọi việc đều không nghĩa là không tồn tại đâu. Do đó chúng ta thấy mỗi cái điểm liên quan chúng ta là được kết nối với cái khối đạo liên quan, có nghĩa là cái sự sống của người chúng ta có liên hệ đến mặt trời, đến sự sống của mặt trời, và cái dây biển thiên nguyên thủy này. Cái dây biển thiên nguyên thủy này nó là cái gì? Pho hát á, thì chúng ta thấy là cái pho hát này nó là tới như là cái nguồn gốc nên là sự sống của một loài vạn vật trên trái đất của chúng ta. Và cái pho hát này ở ngoài đó là cái biển thiên nguyên thủy, nhưng mà nó vào cái con người chúng ta thì nó trở thành là không ra bên đây đó. Đấy, đó chúng ta đã có công năng rồi, chúng ta mới thấy cái nguồn gốc con người của mình nó có một sự đó là kết hợp với càng không vũ trụ qua cái thứ từ khóa hết hay là thì ở đây đó là cái mà mình có thể phát triển thêm là tiền rồi đó. Mà mình khi mà anh em mà nghĩ rằng mình là một điểm tinh quang thì muốn mà giải là cái trên trái đất này cũng là một điểm liên quan, cây cỏ đất á mà có khi mà đến mà anh em mà thiền thường á, anh em sẽ lúc nào cũng tập trung tư tưởng, lúc nào cũng tỉnh dính, thì anh em sẽ thấy cái con kiến này nhỏ nhất á, cái con kiến điện mà nó có thể nhỏ còn giống như một cơ nguyên tử vậy mà nó vẫn có sự sống. Cái con nghĩ cái điện á, cái con mà mình đưa vô cho chiến hạnh dương mình mới thấy thì nó cũng có cái sự sống, thì nó chính là cái điểm liên quan, cái điểm liên quan cái thằng đấy con chiến điện đó nghĩa là trong cái thế giới của loài chiến gọi là cái hồn khốn của loài chiến thì nó có hàng tỷ cái điểm liên quan rất là kết nối với khối đạo liên quan qua cái sợi dây cái điểm thiên nguyên thủy, mà sự dây điểm thiên nguyên thủy là cái gì đó mình nói là cái sợi dây của sự sống của đức thái nguyên thủy đấy thấm xuống qua cái mà mở giải hành tinh ở trong thái nguyên hệ của ngài. Chúng ta anh em mà tôi nói như vậy là chính là anh em ta không phải thiền không, thì chúng ta thấy rằng con người trước khi mà con mình trở thành mà con người hôm nay mình là một điểm liên quan, con sâu con kiến con trâu con bò con chó con ngựa hay là hàng 8 tỷ người trên nhân loại hiện tại trên trái đất này cũng là một điểm liên quan của Đức Thượng Đế, mỗi người cũng chỉ là một điểm liên quan. Đây là một điều phi thường, cái tư tưởng này là cao siêu nhất đó. Cái này là cái câu tin này là để nhắc cho chúng ta hòa hợp được đó. Họ biết con người mình biết dạng, biết càng khôn vũ trụ. Ngoài cái ý thức mình là một điểm liên quan, con kiến cũng là một điểm liên quan. Thứ hai, con kiến là con gì? Nó chiếu cho con kiến rồi, nó chiếu rồi. Mà mình dồn, nếu mình dồn cái sơn đấy, mình bỏ trong kiến những viên, mình bảo trời nó chạy nhanh như vậy lắm. Tại sao mà nó có sự sống như thường? Cái con kiến gì đúng á, nghe con. cái thời mà thời nay là cái mà nhỏ nhất nó trở đến cái chu trình hôm nay là chu trình của sự mà cái mà sáng tạo mà siêu duy là coi là cái con chú nghĩa của nó cho nó biết mà nó có một sự sống nghe bình thường lắm, nó nhanh lắm, là chúng ta thấy rằng ở trong con kiến này nó có cái thành thức của nó cách nào mua đi, nó bình thường của chú đó.
À, chiến thuyền tôi thấy ở trên YouTube này.
À, chiến thuyền, chiến nhẹ, chiến mạnh là kiến mà nó nổ nhất rồi là kiến.
Nào, nhưng mà đâu cần phải kiến hành duy, người ta nuôi được chiến thuyền nè.
À, đó, thì mình thấy, rồi kiến là những nào mà bây giờ học đó, sao ta học đó, thì khảo cứu. Tại sao con chiến thuyền nó có một sự sống phi thường như vậy? Cái gì mà điều khiển nó có sự sống đó? Thì lúc bây giờ chúng ta học cái câu chuyện này, chúng ta thấy nó cũng là một điểm linh quan kết nối với khối đại linh quan qua cái sự dây, cái sự sống là với cái ô hồ hát thật sự, cái bằng sợi dây mà của những sinh viên tử này là sợi dây của sự sống, cái sự sống của càng thôn vũ trụ. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Rồi ở đây đó là cái con thứ nhất rồi. Ở đây ngoài xưa bình thiền sư là kia là ngồi đã thiền rồi mà đã thấy cái đỉnh linh quan này, cái tinh thần hương không ý là sau này cái đỉnh linh quan này nó có đi thần hương qua bãi cái thế giới ảo mộng, bãi cái cõi ảo mộng, bãi cõi ảo mộng. Tức là nói đến được thì là khi mà nói đến vua là ốc ma gia là bây giờ chúng ta cũng phải thiền. Cái gì gọi là ảo mộng mà cái gì gọi là chân lý, là sự thật à, cái gì là sự thật mà chúng ta thấy trong hiện tại chúng ta sống trong cây đá này chúng ta làm kẻ hành hương, làm những minh quan thì chúng ta sẽ hành hương đi qua bãi cái thế giới ảo mộng. Cái gì gọi là thế giới ảo mộng thì trước khi mà nói đến cái thế giới ảo mộng tức là bãi cái bầu trời đất đó nha, nhưng mà nói đến cái thế giới ảo mộng, cái gì ảo mộng thì phải có cái gì gọi là không ảo mộng, bởi vậy nên thầm thầm mới đưa cho chúng ta cái chân lý qua cái chân lý chính mà cần nhất để mà chúng ta có thể dùng đó để mà thiền, gọi là cái sự thật, cái ảo tưởng của sự thật. Không đến khi phát ra ảo tưởng của sự thật là cái thế giới ảo mộng, cái sự thật ảo tưởng hay là ảo tưởng của sự thật, rồi không đến khi phát ra và cái chân lý tuyệt đối gọi là Ba-la-ma-sa-tất-gia là cái chân lý tuyệt đối. À, chúng ta là hiện tại á, nhân loại á, chúng ta đang sống ở trong một trong cái bãi cái bầu thế giới ảo mộng đó là cái trái đất của chúng ta. Cái đất chúng ta là cái thế giới ảo mộng, cái cõi ảo mộng là phù du mộng ảo. Và chúng ta biết được điều này rằng cái con người chúng ta là trường sinh bất tử, rồi chúng ta đâu có chết, con người thường không bao giờ chết. Khi mà chúng ta nó không bao giờ chết thì chúng ta sẽ thường sanh bất tử và không bao giờ sợ chết. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình chỉ có linh hồn, những thể xác này chết là hết thì chúng ta còn đau khổ, thì chúng thật sự chúng ta vẫn còn sống trong cái thế giới ảo mộng gọi là One of Man Ya. Thấy chưa? Mà cái thế giới ảo mộng trong cái thế giới ảo mộng này á, thì ở đây á, anh em thấy ra đó, nếu mà mình chưa có cái khả năng khai triển về thế nào gọi là cái thế giới ảo mộng thì chính ra đây Đức Đề Ca, Đức Ca Hát Ngài mới cho chúng ta thấy rằng nói đến cái thế giới ảo mộng này thì Ngài có nói là nó liên hệ đến bãi bầu hành tinh, đến bãi phải nói đến thế giới ảo mộng là phải nói đến bãi bầu hành tinh, ở trong một dải hành tinh của cái thái dương hệ của chúng ta. Khi nói đến thế giới ảo mộng là cái thứ chúng ta bắt đầu mở rộng rồi đó, chúng ta còn sống không còn sống trong cái thế giới tập hợp của chúng ta đó, chúng ta nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy ra ngoài cái càn khôn vũ trụ á, mà hiện có trong thái dương hệ chúng ta có bãi dải hành tinh. Mà mỗi hành tinh đó khẩu giải hành tinh nó có bãi bầu hành tinh mà một bãi bầu hành tinh, một giải hành tinh nó có bãi bầu hành tinh, mà trong bãi bầu hành tinh đó là thuộc về bãi bầu, bãi cái thế giới ảo mộng, mà cái thế giới mà gọi là mình gọi là thực chất là cái đất mình thực sự nó là cái đất mình mới thực sự là ảo mộng, là cái thế giới ảo mộng. Còn bà sáu bầu kia mình không thấy, nhưng mà nó có chứ không phải không có, mà bởi vì cái trình độ khoa học chưa có khám phá ra được thôi. Bãi cái bầu kia nó mà tại sao mà vì lý học nói rằng trong không gian nó có bà bầu, mà sáu bầu vô hình mà có một bầu mà chúng ta thấy, bởi vì trong không gian nó có những cái tần số rung động khác nhau, có các cõi khác nhau. Là chúng ta học cái lý cái trường rồi chúng ta phải đi sâu rồi chúng ta thấy rằng cái cõi trần của chúng ta đó, nó được cấu tạo bằng những cái nguyên tử vật chất của hồng trần nhẫn thực nhất, thì cái đó chúng mắt thường chúng ta thấy là cái bầu trái đất của chúng ta được cấu tạo bằng thứ vật chất mà mắt trần chúng ta, mà nó vẫn là cái thế giới ảo mộng. Cái bầu trái đất của chúng ta vẫn là cái bầu thế giới ảo mộng, là nó nặng được. Nhưng mà đến cái hai cái bầu mình bầu ơ hoặc là bầu ác thì nó ở trên cái cõi gọi là cõi tối sáng, cõi chân giới, cõi chân giới, thì hai bầu này nó được cấu tạo bằng cái chất, bằng cái chất khí của cõi chân giới, bằng chất khí của chất vị thái. Như hai cái bầu mà nó được cấu tạo bằng chất vị thái mà bằng chất chân khí á, thì mắt thường mình cái tần số rung động mắt thường mình làm sao thấy được, mà mình tưởng là không có, hay là vì mình nghĩ rằng không có nên mình vẫn còn sống trong hỏi mộng. Bây giờ anh em học cái này đó, anh em mới thấy rằng là một điều phi thường và đến cái này đó ha. Cái này đó thì chính Thích Ca Hán có nói rõ ha. Rồi ngài có thêm để mà nhắc nhở chúng ta rằng nó là bảo giải thành tinh thì nó phải tải tải là bãi của tình quần nữa, bộ bãi của tình quần và 49 cái nơi mà có sự tác động của sự sống. Trước khi cái điểm liên quan này hồi xưa, cái này rồi là Đức Ca Hát này dùng cái từ Ca Hát, có điểm liên quan tương đương như cái chân thần thể á. Đây anh đi sâu cái này là phải thiền dữ lắm là anh thiền nên là phải coi chỉnh cái này mà học bây giờ anh trên học cái bản chánh chứ anh rồi anh trên lần anh trên giải tỉnh như bây giờ nói đến cái Đức Ca Hán nói ít biết nó là mô nát, thì mô nát là cái gì thì chúng ta thấy ngày xưa sách vở chúng tôi học sách vở không có nói thôi, thì tôi đã cũng như cho mà đọc cái này lấy quan học để mà học như tử ngựa xung qua vậy thôi, không có gì tới đâu hết, không có gì diễn trong cái túi của mình mà tư tưởng gì ra xuyên hết, khi mà mình không biết từ mô hát mô nát là cái gì.
Nãy giờ anh
ơi
đặt đồ
rồi anh ơi. Đó, thì giờ đó tôi có ý thêm nữa. Dạ,
anh
đi
ra ngoài cái bài
ngày
hôm nay.
Thì để mời là có thể anh nhập mà. Thôi bởi vì thành ra bà nói tôi muốn nhắc nhở là học giáo lý chứng tiền đó, có thể mình đọc 1 phút, đọc 10 phút mà nghĩ 10 tiếng đồng hồ, suy nghĩ 10 tiếng đồng hồ thì mới ra mình mới có thể nắm được cái ý nghĩa cao siêu của cái tư tưởng của giáo lý chứng tiền. Đã tôi nói với anh.
Cảm ơn anh.
Bây giờ
tôi đọc tiếp cái đoạn kinh đó. Thật ra kinh Kabbalah và một môn lý giáo, em kinh Kabbalah là một phần bao hàm trong số một thánh thư. Số một thánh thư này tức là cái cuốn kinh cái gì nhỉ, lý cái kinh gì mà anh mới nói đó, số lý số
chân kinh, lý số chân kinh,
lý số chân kinh, đây ông cái gì là số một thánh thư.
Lý số chân kinh,
lý số chân kinh của Chandia mà ở đây nói là kinh Kabbalah là nó nằm ở bên trong cái lý số chân kinh, chứ nó không phải là bên ngoài, là nó là một phần nội môn lý giáo của cái kinh lý số chân kinh. chứ không phải bản kinh Kabbalah nay đã bị xuyên tạc của các nhà thần bí học Thiên Chúa giáo cũng chẳng khác bao nhiêu. Tức là cái kinh kinh Kabbalah mấy mỗi môn bí giáo là cũng không khác nhau nhiều, cũng tương tự. Chúng nó quá chỉ khác nhau về mặt hình thức và cách diễn đạt. Như vậy người lý học Đông Phương coi trái đất là bầu thế giới thứ tư, bầu thấp nhất của cái hành tinh. Hai bên là 6 bầu, phân bố trên các đường cong mỗi bên 3 bầu. À, cái này là cái mà anh nói về ABCD, EFG đó. Mặt khác, kinh Roha xem trái đất là bầu thấp nhất, bầu thứ 7. Nó còn dạy thêm rằng tất cả mọi điều trong đó đều tùy thuộc vào 6 bầu. Thì tôi đang thắc mắc là cái bầu thứ 4 của mình là trái đất đó, với lại cái bầu ABC, bầu của mình là bầu D. Thì cái bầu ABC đó nó là được sinh ra trước cái bầu D là bầu trái đất. Thì có phải tất cả các cái bầu nó đều lồng vào nhau một chỗ không? Và bây giờ thì nó vẫn còn những cái bầu ABC. Nhưng mà sau khi mà cái bầu D của mình nó tiến hóa rồi đó, thì cái bầu C nó sẽ biến thành là cái bầu E, tức là nó tiến hóa hơn cái phía bên phải, nó tiến hóa hơn cái bên trái. Tức là bây giờ mình mới chỉ có bầu thứ tư, mình có ABCD thôi, còn những cái bầu EFG đó là chưa có. Là khi nào mình đã qua những cuộc tuần hoàn nó tiến hóa rồi thì mới bắt đầu qua EFG. À, anh nghĩ sao về cái đồ đó? Mà nó lồng vào nhau, tại vì những cái bầu kia là chính là những cái có trung giới với có thượng giới với có bồ đề. Tôi nghĩ là ba cái bầu ABC đó là bồ đề, là thượng giới và trung giới.
Ok. Cái vấn đề này thuộc về cái đường lý học ha, mà pháp thiên văn học nha, rồi là chiêm tinh học nó đủ thứ hết nè. Mà nếu mà anh cho em mà nói mà không có sắc mắt không có chứng thì không ai tin, thấy chưa? Không ai tin đó. Giả sử mình nắm bạ trong trần không vũ trụ, mình có bản giải thành công, khoa học họ đâu thấy. Mà chị thấy cái đầu hành tinh không à, cái giải hành tinh đâu có. Anh em thấy là không có. Thì làm sao để chứng minh cho những nhà khoa học về thiên văn học họ thấy rằng thầy giới thân học giới chính trị thì nói có. Thì ở đây nha, bởi vì á, cái sách vở thân học á, mà chúng tôi đã khám phá hồi xưa ở bên Pháp, người ta đã những người một thần nhãn như Đức Linh Tê, Đức Sư La, ngài đã có thần nhãn, và cũng như Đức Ca Hát, tất cả các ngài đều có thấy giới thần nhãn, các ngài thấy có mãi đã thành công rõ ràng. Chính là Đức Ca Hát là những người tư dạy cho Đức Linh Tê, Đức Sư La và các bậc sau này thành đạo. Cái sách vở thân học bên Pháp họ nói rất rõ về bảo vệ thành công này. Và chính những cái giải thành tinh này mà anh em đã học, đã có thêm qua mà mình cũng giả tụ và con người của bà, của ông Ứng, của bà Vĩ Hà với Ứng, thì anh em sẽ thấy chính những cái tài liệu đó ông Ứng và bà Hai đã trích ra trong cái cuốn Khoa học và thông thường học. Chúng tôi nói cái cách nha, Khoa học và thông thường học Pháp nha. Thì có nói rõ về cái bãi giải hành tinh này, bãi bầu hành tinh này, bãi giải hành tinh, bãi cột tuần hoàn, ở trong cái cuốn đó mà tôi gọi đó, cái cuốn này á tôi hiểu vẫn còn giữ, gọi là của hậu tâm học Ất Gia ha, ở Paris ha, 1948 phát hành nha. Nói bây giờ mở rộng lên ba, nhưng mà bởi vì cái cuốn này tôi còn giữ nhưng mà chưa có thể dịch ra. Nếu mà dịch ra được rồi đưa lên thì nhất bây giờ mai ra nói mới thuyết phục người ta được. còn không có sách nha. Nhưng giả sử như cũng những giả trọng cho con ngựa của bà hai có khi có nhiều điểm mà chưa có mà cái mình chú thích mà kỹ là nào coi cái tác phẩm nó cũng có giá trị. Cái tác phẩm giáo lý tuyên truyền mình có giá trị là ở việc thành chú thích nha. Có những cái điểm mà mình không hiểu không biết gì hết thì bà La Bích Cương và tất cả hát đồng ý phải chú thích rồi. Để rồi cái người đó, cái người mà sống với cái tiếng họ sẽ tán tả ra. Thì lúc bây giờ họ coi cái tác phẩm đó mới coi giá trị. Thì ở đây vừa nói mà bãi bầu của già Tố Thái á, ở trong cái đoạn mà nói về cái là các món hành tinh, bầu hành tinh và các vật tình quần. Đó, chúng ta học giáo lý như tiền là chúng ta phải hiểu rõ cái này là chúng ta bắt đầu mở rộng cái tính đó. À, mà nói đến trong càng không vũ trụ có bãi giải hành tinh. Xem là bãi giải hành tinh, là mẫu giải hành tinh nó có bãi màu hành tinh. À, và mẫu giải hành tinh mà một tháng như vậy là nó phải trải qua bãi thuộc tình quần ra rong rồi đó, rong tiếng Pháp là rong rồi là thuộc tình quần. Thấy chưa? Đó, bãi thuộc tình quần. Đó. Thì chúng ta ở đây á, chính là ông ta ông đã có khám phá ra, ông đây là có thể ông cũng là con sách vở của thần học của mình, hoặc là của Đức Linh Tư, hoặc là của Đức Sina rồi đó. Cái lớp ông tăng ông là cái lớp cao không? Là sách của thần học Pháp không? Thì bãi màu hành tinh của trái đất của mình á, thì cái trái đất đó ở đây á, cái đồ hình mà đi ra một đó ha, thì cái bầu thứ tư á, cái bầu thứ tư đó thì người ta gọi nó là cái bầu trái đất, cái bầu trái đất hữu hình, cái bầu trái đất mà nó nặng tượng đó, nó thuộc về phần hữu hình nặng tượng, gọi là physics cái băng thì đó, e rồi là cái bầu thứ tư. Còn cái bầu mà c, cái bầu ơ thì cái bầu cơ á, người ta hồi xưa ta cái những nghề nhạc hành nhãn cho tới như Đức Sina hoặc Đức Linh Tư hoặc là Đức Ca Hát rồi các em có trò chúng ta biết cái bầu cơ nó chính là cái quả tinh mạc rồi đó không? Thì cái quả tinh hình nó được cấu tạo bằng cái cách dự thái, cái dự thái hữu hình nha, bằng cách dự thái bằng cái chữ thái đó anh em, là với cái bầu ơi là cái mây mưa đó, cái là mây mưa là thường là thủy tinh đó, cái thủy tinh, cái quả tinh là bầu C với bầu ơi, hai cái bầu này nó được cấu tạo bằng cái cách chữ thái, nghĩa là nó ở trên cái cõi chữ thái. Đây là cái vấn đề mà gây ra nhất là cái cõi vị thái á, mình ở trong cái sách sau này không có nói đến cái cõi vị thái, nhưng mà cái bầu cái quả tinh của mình nó được cấu tạo bằng cái vị thái và cái thủy tinh cái này kia bằng cái vị thái. Đây là cái vấn đề là để mình một người mà có óc khoa học á, có óc khoa học phải coi lại, phải nghiên cứu lại coi cái điều này có đúng hay không, và khoa học có lần có những nhà khảo cổ, những nhà mà thiên văn học cái khám phá ra được điều này hay không. Chúng ta đưa ra cái điều này để mình nhắc nhở các lớp trẻ thân học sau này hãy cố gắng mà tìm hiểu sâu xa về cái vấn đề bãi giải hành tinh, bãi bầu hành tinh và bãi cuộc tình quần và bãi cái thể ở trong con người của chúng ta. Đây là điều quan trọng nhất đó. Và cái bầu bơi với cái bầu é, thì chúng ta thấy rằng cái bầu C với bầu ơ thì nó ở trên cái cõi vị thái, nhưng mà khoa học không được học bây giờ họ chưa có khám phá ra cái điều đó, nên họ cho rằng có thể là các bầu này ở trên cái cõi tinh giới. Đây là cái điều coi lạ nè, bởi vì cái bầu bê đó, bầu bê với bầu ốc thì nó mới ở trên cõi tinh giới, nó được cấu tạo bằng chất khí của Phật tình giới, chất tiên thiên khí đó, cái akava đó, akava của cõi tương lớn là cái bầu bê với bầu bé, nghĩa là trong một cuộc tình quần là một bãi bầu nó có hiện luôn, chứ nó không phải là bầu này trước bầu kia sau nữa đó, mà có sáu bầu thì nó ở trên các cõi khác nhau và có đó, nhưng mà khoa học chưa tìm ra được không. Mà khi mà khoa học chưa tìm ra được thì họ cũng chưa chắc xác nhận là cái giáo lý thân học mình là đúng không nha. Và cái bầu A đó, bầu A với bầu G đó, thì theo thần nhãn của Đức Y Tư và của Đức Sa Há và của Đức Di La, ngài đã thấy nó là để cấu tạo bằng chất bằng cái chất khí ở cõi hạ thiên, tức là chất khí bằng là tư tưởng chất mang tan interior, nghĩa là cái bầu A và cái bầu S, cái bầu A và cái bầu G đó, nó được cấu tạo bằng cái chất khí ở cái cõi hạ thiên hay là cõi hạ trí hoặc là cõi cái tư tưởng cụ thể mình chất khí mà chất này chất tư tưởng cụ thể đó là cái bầu A và bầu G ở trong một cuộc tình gồm nó là như vậy đó. Đấy, chúng tôi đi sơ cho anh đừng thấy rồi. Đây là cái này mình nói tí đấy. Học cho lấy cái tiền mà anh em. Bởi vì khi anh em mà học cho lấy cái tiền là phải tốn chiếu nhiều sách lắm. Thì chúng ta mới có thể lần chúng ta mới khám phá ra những điều bí ẩn của ta. Cái bực mà tiền bối mà chưa này là để lại chúng ta nè. Thì là cái lớp sau này nhờ những người có thần nhãn, là nhờ những vị chân sư chúng ta mà tiết lộ lần chúng ta khám ra những cái bí ẩn mà khoa học chưa khám phá được. Mà chúng tôi hy vọng sau này khoa học cũng lần sẽ khám phá ra. Để mà khám phá được rồi thì chúng ta mới thấy cái giáo lý chúng ta mới có cái đứng vững ở trong cái nền văn hóa, gọi là cái nền văn hóa thông tin học. Anh chị em thấy rằng trong tương lai nhân loại sẽ coi cái văn hóa thông tin học này là căn bản đấy, trong cái chuyện bây giờ, trong cái văn kỷ nguyên tới thông tin học, văn chương thông tin học, văn hóa thông tin học là cái nền tảng để giúp con người tiến hóa
đấy. Nhưng mà cái bài của Nguyễn Peter nói thì nói hơi sai, tại vì nói là cái bầu hỏa tinh, thủy tinh nó là thuộc về cái giới hành tinh của quả đất, tức là sai. Cái giới hành tinh của quả đất đâu có hỏa tinh nó thuộc thủy tinh đâu.
Đó, thành ra mình nó là một vấn đề đó, để mình coi sai, trái có người sách giỏi tay đó. Mình bởi vậy, nếu như tôi là có thần nhãn đó mà còn thấy sai chưa?
Cái này bây giờ tôi đưa lên cái hình đó nha, tôi vừa post vào cái hình đó, bây giờ mọi người bấm vô thấy cái hình. Thì bây giờ đó họ nói rằng là cái bầu số 1 đó, tức là đây là những cái giấy hành tinh. Giấy hành tinh chứ không phải bầu hành tinh nha. Giấy hành tinh từ 1, 2, 3, 4. Thì cái giấy hành tinh của quả đất nó thuộc về số 4. Thì nó cũng có 7 bầu hành tinh trong đó. Thì cái giấy hành tinh đầu tiên đó, là nó có âm dương khí. Xong rồi cái giới hành tinh thứ 7 nó cũng có âm dương khí. Cái giới hành tinh thứ 2 đó là nó hết âm dương khí rồi, nó bắt đầu chuyển hóa rồi. Thì nó có bụt đích. Bụt đích tức là khí bồ đề. Rồi nó có cái bồ đề, rồi có cái khí gọi là cái gì, superior, mental superior, tức là thượng thật. Thượng thanh khí của cái thượng trí, phải thượng trí. Rồi cái có cái khởi khí kia, và là có bắt đầu nó có cái thanh khí, nó có thanh khí. Đó là cái ngang, nó cái tắt ngang, đó là thanh khí. Trong cái hành tinh thứ 3 đó thì là nó bắt đầu có quả đất. Nó bắt đầu có quả đất, nhưng mà bây giờ cái hình này vẽ sai. Tại vì bây giờ mình nói trái đất là hành tinh, cái giới hành tinh thứ 4, cho nên là lại bao gồm luôn cái hỏa tinh, cái thổ tinh và cái giới hành tinh, hỏa tinh, thủy tinh và giới hành tinh của mình luôn. đó, thành ra là nó có hai cục đen đen đó, ba cục đen đen. Đó, thì không biết cái hình này nó thế nào, có phải cục này nó giống như cái hình trong cuốn sách của anh hai không? Thành ra cái giấy hành tinh của mình nó lại có luôn cả ba cái cục đen đen, tức là ba cái mắt học, mắt thường trông thấy được. Cái này hơi kỳ ạ. Giấy hành tinh của tiếng Pháp với tiếng Anh là gì đấy?
Là
sen.
Tên nó là sen. Tiếng Pháp nó là sen, là một giải hành tinh. Thì là nó tên sen, còn cái tiếng Anh nó là làm gì tiếng Anh nữa rồi.
Cũng là sen luôn chứ.
À, tiếng sen mà nó tiếng nó không phải là nó tiếng sen á, mà nó không có giống như tiếng Pháp. Còn màu hành tinh thì nó cũng giống giống, cốt rồi, bản màu hành tinh, rau của từng quần, rau của từng quần cũng giống. Tiếng Pháp thì rong rồi.
Vâng. Đó, cái hình đó là cái hình của người Việt Nam đây. Cái hình của người Việt Nam đó thì đi theo cái bức tơ thì ra vé là có ba cái cục em xuống.
À, cái này ở trong, vũ trụ con người ha.
Vâng.
À, đó, cái này của Đức Thích Ma nè. Cái này là cái hình này là trong cuốn Thị Tấn Quá Miền Bí của Đức Thích Ma đó. Bà hào hào những người trích ra đó. Cái này nó rõ ràng. Bởi vì á, cái mà bầu, cái mà những cái bầu hành tinh mà đen đó, cái trắng đen nó là thuộc về cái cách hồng trầm của mình. À, nó cách lặng là cõi hữu hình ha. Còn này gọi đất đó ha. Nó khi biết cái này ha. Nó là cái là những cái đen bon đó, những là một cái đất. Nha. Nhưng mà cái giải hành tinh của trái đất của mình á thì nó có hai cái bầu này á, cái bầu này thì ở trong cái bầu này á, cái bầu mà giải hành tinh trái đất đó ha. Thì ở trong cái cuốn ông của ông Tà Nông á thì cũng nói, nhưng mà của ông Gina thì nói như kiểu như là ba cái bầu hành tinh này nó bằng là chất vật chất hữu hình không, thì có lẽ nó không khác đáng lắm. Bởi vì cái của ông Tà Nông ông phân tích rõ ràng hai cái bầu hành tinh C và O đó thì nó bằng chất dị thái, để cấu tạo bằng chất dị thái.
Như vậy là cái hình sai.
Ừ, con cái đó à, nếu mà có cái hình này có khi đó, nó sai lầm ở chỗ đó nha, nó khác cái đó đó. Bởi vì mà nếu mà nói rằng hai cái bầu không có cục, có khi cái quả tinh á nó tại bởi mình nói sai, có khi mình cũng phải coi lại, không phải sai mà bởi vì khoa học người ta đã khám phá cái quả tinh nó là có cái tinh giải thành cái giải mà địa cầu của mình nó có quả tinh không? Nên
đó là khoa học không biết gì hết.
Đó, nếu mà nói khoa học là cái hình này đúng, là bởi vì cái quả tinh với cái mẹ kia là thủy tinh, là người ta thấy
mà. Nhưng mà đừng nói khoa học, cái này không khoa học.
Nhưng mà về nguyên lý học là nó sai, bởi vì hai bầu này không có, nó là bằng cách dị thái.
Đúng rồi,
trong cái giải địa cầu của mình nó là bằng cách dị thái.
Nghe là sai rồi.
Nên nói hai bầu này là sai là đúng. Rồi coi lại đấy. Cái này là của chính là ở trong cái cuốn thì chúng ta cùng đủ quần này. Thành ra anh em mà học cái này rồi, anh em thấy rằng cái trí của mình lần mình mới mở rộng. Rồi mình tính chất của ta nó không phải chưa nên cái này. Chứ nếu mà không, mình không biết thì mình chỉ biết cái trái đất của mình không, là kể như suốt cuộc đời mình chết đi sống lại rồi thì sống như cái gì, sống như con thú mà từ thôi làm sao mà tiến hóa được.
Mấy cái mà tôi mới đưa lên đây có mấy cái tôi mới đưa lên đó thì nó thuộc về cái trang web của bà Blavatsky đó, thì nói là tất cả những cái chất khí trong nó đều khác nhau, đều khác nhau, bảy cái màu hành tinh nó chất khí đều khác nhau.
Tôi nói rồi, trong này nó khác cho đâu giống nhau được, đọc rồi.
Thì cái khí mà cái màu A đó là nó nói là của linh hồn, tức là soul upadi, đó là số 2 đó. Rồi cái hình kế đó, tức là B đó, thì nó là animal soul. Animal soul. Xong rồi cái bộ C đó là astral. Đó, astral.
Nó là nó phát cho đâu.
Rồi cái màu D là trái đất. Màu E đó là nó là sự sống, tức là life. Còn cái màu F đó tức là mind, là trí óc. Màu D đó là cái trí óc. Đó, cái diagram số 1 đó, nó nói như vậy.
Bảo bầu hành tinh thuộc cái giải địa cầu mà.
Vâng.
Thì giờ ở trên đàn ấy thì nhớ là là bởi vì nó cái cõi xanh mà cái như là tự nhiên cái màu mộng với cái màu bảo á thì ở trong cái cuốn của ông Tam Năng nó giống như là màu A màu G đó không? Thì màu A màu G này á thì nó ở trong cái cõi mà gọi cõi như hình gọi là the astral plane, cõi như hình, tức là nó bằng bằng cách hạ hạ khí, cái cách khí mà tư tưởng cụ thể đúng không, cách cho tư bằng cách tư tưởng mà không có cõi hạ khí đó. Thì ở đây cái cách của bà, cái này của bà Lâm Tiên thì người ta gọi nó là cái cõi hộ cõi nguyên hình vậy, cho nên cái khí to nó lên. Còn cái màu ép á ha, thì nó thuộc về cõi đúng ở đây là cõi gì, là cái cõi như tâm linh, cõi sáng tạo, cõi này là trời này cái xếp lên thuộc về cõi tư tưởng sáng tạo à, intellectual spiritual plane, cõi sáng tạo mà nhưng mà trong sách của ông Tam Năng lại nói đó là hai cái bầu này nó nằm ở trên cái cõi tinh giới đó, nó khác nha, đó thì ông ta con sách nhưng mà có khi ở trong sách này á căn cứ khác mà trong sách bà lại tìm nó khác, bởi vì thành ra chúng ta học giống mấy cái chuyện làm dễ mà đánh sách nó được làm ghê lắm, mình mà họ có cả nhiều như rồi người ta mới biết con sách nào là đúng, thấy không? Chứ mình đã sắp rồi đó mà còn sai như vậy đó, anh em thấy không, nó bởi vì thành ra cần phải mặc cái tiếng mở rộng, là cần phải khai triển, cần phải thực sự trải nghiệm, cần phải tập thiền định dữ lắm mai ra chúng ta mới khám phá được những cái sai có của sách vở, sai lầm của sách vở, cũng như cái cõi cái cõi mà thứ ba và thứ năm mà ở trong ông Tam Năng gọi là cõi cái màu xe với màu toàn xe với màu ơ đó, màu xe màu ơ tức là cái màu số 3, màu số 5, màu số 3, màu 5 nè, tức là người ta đó ở trong cái cõi, cõi về cái cõi mà hình tướng, cái cõi hình tướng của người dạng dạng khác, để cái cõi mà cõi hình tướng, cái cõi hình tướng thì cõi này chính là cõi cách sinh thái. Nói này là chắc đi lá nhưng mà nói về có mà hình tướng là có thể là mình chưa khám phá được thấy khoa học chưa khám phá được, thành ra mặc dù nói là có hình tướng nhưng mà nó bằng cách đi thái khoa học chưa khám phá chưa đến đó được. Và cái đầu thứ tư mình chính là cái đầu dẫn chất thủ hình.
Ngay mới ngớp như cái bộ hò rồi đó.
À, đó thì anh em thấy học là nhớ đến tiền chúng ta mà có học có chứ. Bây giờ hồi xưa chúng tôi học cũng chẳng hồi xưa học mà hồi đó mà tổ chức mà năm 70 trong tiên 70 đến 72 là không có sách đâu, học mà học rất lớn như chị hứng cho chị nghe vậy thôi. Lên rồi tôi cũng lên nói nhưng không biết được tại nói để mà nói sao vậy thôi. Nhưng bây giờ là học nói là không phải vì điền biết học mà nói là sao là người ta chửi ha. Nó phải có sách, mắt có chứng, mà sách tôi không còn sai nữa. Phải có sách cái gì. Rồi phải có sách nào đúng, sách nào đúng thì sách nhận, và sách nào sai, đừng sách nhận, vậy thôi.
Sách này nó khác sách kia.
Không đơn giản đâu.
Bây giờ mình Bây giờ mình gần 8 giờ rồi mình càng nghỉ đi. Nó lên cái chuyện ở đây nếu không thì mình đọc tiếp cho nó dài ra nữa. Bây giờ mình qua cái phần kế nhé. Tức là bây giờ giáo lý bí truyền là đến bây giờ kỳ sau là mình học trang 641. Bây giờ mình qua tam thiền huyền môn. Có anh Minh này, cứ anh Minh đọc dùm tam thiền huyền môn nhé.
Hôm nay
là
công
việc
để con. Vậy á?
Ok.
Như vậy anh Minh cũng có nội cháu ngoại y theo gì. Phải không? Phải không?
À, nằm ô chí cho...
À, rồi.
Rồi để tôi chép chết cái đoạn phần trước mình học. Thưa mình coi lại từ trước mình học cái gì mà ở đây tự nhiên học đọc như vậy. Đọc lại một tí đoạn trước. Những màu của tượng và hạt chỉ được khi được nói đến trong phạm vi của cảnh giới, chứ không theo phạm vi của cung liên hệ. Màu xanh tràm có liên quan với nhau ở cấp vũ trụ, không những chỉ tương đồng mà có thể được dùng làm thay cho nhau. Với mục đích che giấu thì chúng nó rõ hơn trong công tác của các hỏa tinh quân. Kết hợp với hành tinh này, người ta có thể nói đến các ngài trong phạm vi bốn màu. A là màu tràm vì các ngài cùng đường lối với Đức Bồ Tát. Kết hợp với cung Bác Ái hay Minh Triết, Đức Chúa Tể Hoàn Cầu là phản ánh trực tiếp của ngôi hai. B là màu xanh vì màu này kết hợp với màu tràm và có quan hệ với mãn hào quang. Giống như Đức Thái Dương Thượng Đế được gọi là Đức Thượng Đế màu xanh, chúng ta là màu tràm. Màu của người hoàn thiện và của hào quang, qua đó y biểu hiện cũng chính yếu là màu xanh. C là màu vàng cam bổ túc cho màu xanh và liên quan trực tiếp đến người có trí thông minh, y là kẻ nắm giữ nguyên khí thứ năm Manas trong quan hệ với toàn thể phàm ngã. D là màu vàng, là màu bổ túc cho màu tràm, cũng là màu cũng là màu của bồ đề và trên đường lối trực tiếp của ngôi hai. Tôi minh giải các đồ trên để chứng tỏ cho các bạn thấy tính phức tạp của việc sử dụng các màn che. Ngoài ra, đối với những người có mắt thấy được thì ngay cả việc chọn lựa các màn che này cũng không tùy ý kiến cá nhân mà phải theo quy luật. Thế nên các bạn thấy rõ tại sao người ta thường nhấn mạnh rằng suy bàn về các vấn đề nội môn của hạn chế không giúp ích được gì cả. Thì người nào có nhãn quan cao đang phát triển mới hy vọng đạt được một mức độ phân biệt chính xác nào đó, vì màu xanh lục trong hoạt động của thiên nhiên là căn bản của cung thiền Bác Ái hay cung đồng màu tràm của Thái Dương hệ Bác Ái này, nên điều đó cũng có trên khói trí. Tôi không được nói gì thêm mà ở đây chỉ đưa ra đề tài cho các bạn suy ngẫm. Màu vàng cam cũng như bí mật của các chân ngã, con của trí tuệ và khi nghiên cứu về ngọn lửa, nó cũng hòa hợp tất cả các màu, các bạn sẽ được phơi sáng thêm. Khi nghiên cứu về vấn đề màu sắc và âm thanh trong tham thiền, chúng ta hãy chơi chủ đề rộng lớn này theo cách nào hợp lý nhất và xem xét vấn đề theo các mục sau đây. Một là kể ra các màu với vài nhận xét. Hai là kể màu sắc và luật tương ứng. Ba, hiệu quả của màu sắc. A nhỏ đối với các thể của người môn sinh, B nhỏ đối với các nhóm và công tác tập thể, C nhỏ đối với môi trường xung quanh. Số 4, ứng dụng của màu sắc. A là trong tham thiền, B để chữa bệnh qua tham thiền, C trong công tác xây dựng. Số 5, công dụng của màu sắc trong tương lai. Sau 5 điều mục này, chúng ta có thể tóm lược tất cả những điều cần nói hiện nay. Có lẽ các bạn sẽ thấy trong cơ bản những điều tôi nói cũng chẳng mới bao nhiêu, vì tôi không đưa ra điều nào ngoài những gì đã nói trong tác phẩm nền tảng của Bhagavad-gita. Tuy nhiên, với cách trình bày mới mẻ hơn và việc tập hợp tài liệu theo một đề mục, các bạn có thể được khai ngộ. Với kiến thức được chỉnh đốn tốt hơn, chúng ta sẽ bàn về 5 phần này sau. Tới đây tôi chỉ thêm vài điểm và những điều đã nói. Các màu sắc biểu hiện ở cõi hồng trần thuộc cấp độ thô kệch nhất, ngay cả những màu tinh tế nhất mà mắt thường có thể thấy được ở cõi hồng trần cũng cứng nhắc và thô sơ so với các màu sắc biểu lộ trên cõi tình cảm. khi tiếp xúc với vật chất thanh bay hơn ở các cảnh giới khác thì cứ mỗi lần chuyển tiếp và mỹ lệ dù dàng và phần tính tuyệt mỹ của các màu sắc khác nhau lại càng tăng. Khi vào đến màu tổng hợp tối thượng thì sự mỹ lệ vượt cao xa hơn mọi quan niệm của con người. Những màu sắc mà hiện chúng ta đang dùng trong cuộc tiến hóa của mình đều là các màu sắc của ánh sáng. Có một số màu là những gì còn sót lại của thái dương thể trước và đã bị chiếm lấy để dùng làm phương thức biểu lộ của sự bí mật. Mà vì thiếu hiểu biết nên chúng ta gọi là điều hát tứ trụ. Đó là những màu sắc thoái hóa và là trung gian của mãnh lực màng môn. Người chứng nhận trên con đường ánh sáng không sử dụng các màu này. Đó là màu nâu, màu xám, màu tím bầm. Tím bầm chắc là giống như đánh nhau bị tím. Và màu xanh lục quái đản có thể tìm thấy trong những nơi tối tăm của cả đất, trên cõi cảm dục và trên các cấp thấp của cõi trí. Màu nâu cũng thuộc loại dở và mấy bà nông dân ở Việt Nam toàn là mặc áo nâu. Đó là các màu tiêu cực, âm điệu của chúng, thấp độ hơn âm điệu của thiên nhiên. Mấy vị sư cũng mặc màu nâu có lẽ hôm nay ha. Mấy vị sư đó. Kiểu thằng nghe nổi môn.
Không, tùy theo, bởi vì họ cái mà cái mà bên tôn giáo họ có thêm cái nhiều chỗ họ cũng không biết cái màu sắc dùng cái ý nghĩa sau khi cái màu sắc bây giờ họ theo cái màu tín ngưỡng họ mình cũng không biết đâu, nhưng mà thật đối với cái người lý học thì cái màu sắc nó lại khác, nó có ý nghĩa cao siêu hơn không. Thành ra khi mà như tưởng như về tham thiền ở đây rõ ràng và như cái tôi ca nhấn mạnh để mình coi đó. Mục đích là để được thiền để mà thiền giảm sáng không? Ở đây nó thiền về quyền môn, quyền linh, quyền môn, không thiền quyền môn nghĩa là có thể là quán giảm sáng. Hay là quán rồi thiền giảm thanh là quán giảm thanh. Mà bây giờ cái phong trào này á, chúng ta thấy có xuất hiện rồi như trường hợp là ông Rima, mắt trên ma đó, ông Trần Tâm, ông đã có lên Tây Tạng, ông học, ông quán, ông đã được một dạy, ru dạy, quán ánh sáng, quán điều âm đó. Thì cái này á, chúng ta thấy là nó cũng hợp với cái chu kỳ tâm tự nhiên mới gì vừa lắm, tâm tự nhiên đó. Vậy thì cái vấn đề mà tham thiền vì môn này á, chúng ta cũng phải như là chúng ta học của bà Bê Lê, thì chúng ta phải coi lại giáo lý của thiền. Thì chính bà Đại Lây và Đức Đê Ca đã từng hợp với Đức Ca Hát với bà Đối Tây Bầu, phải không? Đó là mà mình sử dụng không khác đâu, màu sắc chứ, màu sắc là âm thanh như sắc tướng là hoàn toàn ở trong giáo lý tiền đó. Vậy thì á, cái màu sắc cái thứ hết á, chúng ta coi cái màu nào mà có thể làm cho người ta có thể giúp cho người ta có thể làm khai mở, có thể khai mở thành nhãn, thiên nhãn gì đó. Nó khó là chúng ta thấy cái màu gì, cái màu cái tỷ như cái màu ở đây chúng ta nghiên cứu lại cái phần màu sắc với âm thanh và cái sắc tướng và cái hình tướng, cái hình thể mà trong cái giáo lý mà khẩu truyền của HEB của HEB đưa ra đó ha, để chúng ta nghiên cứu lại. Chúng ta thấy ở đây bà Lâm Tư có rõ chia rõ chúng ta hai cái loại màu sắc có thể là nó có thể là tương đối mà một thiền gia có thể áp dụng để mà thực tập thiền thiền về ánh sáng là mục đích là gì, là cũng để là hộ chiếu cái phần nhân tương nhân của mình. Nghĩa là cái ánh sáng là nó cũng do màu sắc tạo ra. Ánh sáng là tạo ra màu sắc.
Nghe bây giờ anh đừng nói loanh quanh nữa, bây giờ mình đơn bàn về màu nào tốt, màu nào xấu.
Thì nghĩa là cái màu thì tự nhiên á, theo mà cái sự nghiệp cái thông duyên của bà Hát Bà Mê gọi là cái phần A thì ba cái màu căn bản của cái tam thể thượng, nhưng mà đầu tiên ở bên cái lớp mà có thể trên cái hàng người mà có thể sử dụng cái màu này đó, thì cái cái màu tím, màu tím à, màu tím à, mà thủ cái nhóm người mà có thể thực tập thiền á ha, màu tím thì nó người này có thể sử dụng cái âm si, cái màu tím nha, là cái nhóm cái người mà a, còn cái người bê đó, cái nhóm bê đó mà cái nhóm bê á thì người ta có thể sử dụng cái màu đỏ, màu cam, màu đỏ cam, màu đỏ và màu cam, ở răng kia và luôn thì nó ha, mà người ta mà chưa sử dụng cái chữ âm đô đó là cái nhóm bê, là cái là kêu bằng ngôn, là cái quán cái màu sắc đó, quán cái ánh sáng mà
khi là đi ăn nó màu tím đó là cái
anh cái màu tím đó đây nè,
đấy cái đó là con số 7 đó, màu tím là con số 7.
Ở đây thì cái màu tím đó, ở bà lên cho nó giải thích cái màu tím chính là tự tư cho cái ở đây là cái thể thách của vũ trụ này, lúc Aslan này là cái thể thách của vũ trụ này, lúc Aslan và Lama kia này cái thể thách của vũ trụ, cái màu tím đó là tự tư cho cái thể thách của vũ trụ, nó là cái nơi mà nó là tạo ra muôn hình nhà
đâu không có gì khác.
Nó ở đây ở trong này, bởi vì cái màu tím đó là cái thể thách đó, chị coi lại đi. Đó là hồi xưa không biết thôi, cho mở đây cho nó đúng ánh ta này, người ta tôi nói không phải thể thách mà nó cũng không phải thử nhé, mà nó là cái thể thách, bởi vì cái bầu thể thách của mình nó màu tím, coi lại đi, cái xung quanh của mình nó có cái bầu dị thái, cái bầu dị thái này là mà đúng đây, ơi tôi nói đó, chị định thở tôi nói vậy đó. Là cái màu tím là cái người này á, mà cái người này cái nhóm người này mà họ thiền á, mà họ quán về cái màu tím á, thì họ phải sử dụng cái âm si, cái âm si thì lúc tới giờ cái tư tưởng của họ mới có thể hòa hợp đi với cái bầu dạng vật xung quanh cái đất của mình, là cái bầu này là cái bầu dị thái chứ không phải là cái thầy biết đâu nha. Còn ở bên nơi á thì ở bên đây có cái người mà thuộc nhóm B thì họ sử dụng mà họ quán cái màu đỏ hoặc màu cam á, thì họ sử dụng cái âm đô thì cái màu đỏ đó, cái màu đỏ thì nó là tượng trưng cho cái màu sắc của cái gì bản thân sáng tạo nè, tức là của con về nữ tính, về đi vấn tình vấn đề nữ tính, người ta gọi là lơ ngu dè la cu lơ bờ đi đúc cái mang sắc tê cu đi mang tê đề la cu mang, tức là cái màu đỏ này nó hỗ trợ cho vấn đề là cái thể là nó thụ với âm dương của người.
Cái đó thì biết không?
Không đâu, cái màu mà đỏ ngẫm phải thì biết đâu. Coi lại nha, đó cho thì nó xuất hiện ở trong con người và ở trong con thú, ở trong con thú thì cái này không phải, cái thể nó không phải thần dưới đâu, cái thần dưới cái thần dưới nó lại còn ở đây nó không phải thần dưới, cái thần dưới là cái màu, cái thần dưới là màu xanh lá cây, đê nè, là đê nè, cái thần dưới nè. Là con thú là đây nè, cái màu xanh lá cây đó thì một người mà quán về màu xanh lá cây, hai quán ánh sáng về màu xanh lá cây thì người này sẽ sử dụng cái âm tha, cái âm tha này nó thuộc cái hồn thú, là cái nghĩa cái hồn thú nè, cái hồn thú hay là cái hồn vật chất của vũ trụ dạng vật đó, là nguồn gốc của cái thứ và nguồn gốc của cái bản năng của con thú dài và cây cỏ, thì chính cái màu xanh lá cây là cái thể nghĩa đó.
Cái nào nói một cái
nói
kia là
thầy nghĩa. Ừ, đây này, nó tôi giảng giải như vậy rồi đó. Là nè, nghe đó ha, nghe là bà giải thích nè, là cái hồn thú, anima là hồn thú là cũng như thầy nghĩa rồi. Cái hồn thú hay là cái hồn vật chất của vũ trụ nè, là nguồn gốc của cái trí và cái bản năng của con thú và cây cỏ là cái nghĩa rồi. Cái màu xanh lá cây là cái thủ cái thứ nghĩa, thành ra cái người mà mình mang mặc áo mà màu xanh á, màu xanh lá cây thường cái người này nó có thể được nó là bị nó là bị nhiễm cái thời tiết cái cảm nhiệt thể của mình. Nên là luôn luôn nghĩ tới cái cảm nhiệt thể là mà mặc cái y phục màu xanh lá cây. Còn cái màu tím mà nó thuộc về cái thể phát. Đúng là thể phát lên thể tự nhiên. Cái màu tím coi lại thì coi lại.
Thế thì mặc màu đỏ thì sao? Chứ màu đỏ
không màu đỏ nó thuộc về hôm nay nó nói màu đỏ là thuộc về cái màu mà nó thuộc về âm dương. Âm dương là nhiễm nhiễm cái màu nhiễm dương tính á. Vì dương tính sáng tạo gọi là đều hôn cho em là cái dương chút hoan bất tê. Dương đi hoan hay dương tính hoan là cái màu đỏ này nó liên hệ cái bản tính của người đàn ông và người đàn bà. Cái thuộc cái thể này là cái thể sáng tạo này nè. Cũng có thể này cũng thể pháp nữa nè. Nó hiểu nó luôn luôn xuất hiện trong con người nếu cái hình dáng của con thú
thì đó là nó thuộc về tình dục có phải không?
Tình dục tính thì nó đó là màu đỏ là sự tình dục nói vậy mà đó đó đúng rồi đó chuyện nên vừa người đàn ông người đàn bà mà đó không đúng là thôi tình dục đây nè nó dính cái hình dáng gọi là nó xuất hiện là yêu lắc đà re đăng lôn chúng pha phọt animan là biến bát thì đúng là thú rồi là
thú tánh
là thú tánh rồi phọt mà animan mà là biến bát rồi là thú tánh rồi là màu đỏ đó bởi vì người này mà sử dụng màu đỏ thì là đương nhiên là người này kích động tình dục cái màu đỏ.
Vậy thì dùng màu xanh thì cái mắt quán đi qua cái tinh giới nó đâu có cái gì không tốt.
Hả? Tinh giới thì nó nghĩ tinh giới là nơi mà mình dễ bị tán dỗ
chứ. Vậy dùng màu vàng thì nên thượng giới à?
Vàng là tốt nhất.
Vậy mình chưa nên tưởng tượng màu vàng hả?
Ừ, cái màu gì mà làm cho dễ đi ngủ?
Chắc là màu xanh
đó,
màu xanh
dương. À, ta cái màu xanh lơ, màu xanh lơ, có màu xanh lơ nó
ra lên dịu thần kinh.
Màu xanh lơ đó ha, màu xanh lơ thì cái âm son, nó không lắng âm son thì cái màu tổng hợp của nó dữ cự, cái màu giống vậy. Cái thẳng hả? Cái màu xanh lơ này nó là kể như cái màu tổng hợp chỉ về cái bản thể mà duy dưỡng trong con người của mình đó. Ở đây người ta nói là cái tính của Đức Thiện đã sáng tạo. Nó chứa đựng tất cả. Nó chứa đựng tất cả cái gì mà nó phóng phát đoan ra. Thì cái màu xanh lơ này. Cái màu tổng hợp là màu xanh lơ này là tổng hợp. Bây giờ là cái màu trắng đậm.
Anh nói âm gì? Màu tinh lơ là âm gì?
Âm son. Âm son.
Còn màu tràm âm gì?
Còn màu tràm nó thì âm la. Màu tràm âm la.
Màu đỏ âm gì?
Màu tràm nó âm la thì giả thích á, mà giả thích nói là đúng là cái sự hình thành của tư tưởng nhân sinh đó. À, hay là cái tư tưởng của vũ trụ nè. Gọi là đi ra con đi duyên hay là mang tay đi ra con đó là cái màu mà nói chúng ta biết được cái này rồi thì nó là thiền về quán về màu sắc trong quán về âm thanh và màu sắc trong vô á.
Bây giờ anh khai quát cho tôi để tôi ghi vào cái tài liệu này các màu nó liên quan đến các âm như thế nào.
Anh nghe tôi nói gì không? Hai nó có hai nhóm này không? Cái nhóm A đó ha. Cái nhóm A thì tam thể thượng nha. Cái nhóm A tam thể thượng thì có màu tím. Màu tím mà là âm ti ha. Màu tím âm ti ha. Nói từ nhóm rồi mới giải thích hàng rồi giải thích luôn.
Anh cứ nói đi xong rồi lát giải thích.
Anh nói luôn nha. Thì cái nhóm A đó thì cái màu tím là sử dụng âm ti. Rồi cái màu tràm đó thì nó sử dụng âm la. và tăng thể lượng nha. Giọt màu xanh lơ á thì sử dụng keton, cái nhóm nào, nha, cái nhóm nào làm mà cái tăng thể lượng, còn cái cứng thể hạ cũng của nhóm A nha.
Màu màu xanh dương là âm gì tôi quên mất rồi.
Màu xanh lơ ha,
xanh lơ âm
son, màu xanh lơ là âm son, nhớ rằng thiền nếu mà thiền quán thì cái tướng thể hạ đó ha. Thì màu xanh lá cây, màu xanh lá cây là âm pha, màu xanh lá cây là âm pha. Rồi màu vàng đó thì là âm ni, vàng là âm ni ha. Rồi màu đỏ đó thì âm lô, rồi màu cam đó thì âm lô, đó là cái nhóm A. Cái nhóm A này ha, rồi qua cái nhóm B này, nhóm B nha. Nhóm B ha, nhóm B thì màu cam hoặc màu đỏ thì người ta sử dụng âm lô, là cái nhóm mà thường theo cái tâm thể thượng của cái nhóm B này nha, thì người ta sử dụng màu cam hoặc màu đỏ thì âm lô, màu rồi cái màu vàng hoặc màu vàng hay là màu cam thì về âm lô, âm lô, hoặc là cái là màu vàng thì âm ni. Cái màu vàng mà người ta vừa nắm hoặc đó, mở hoặc màu vàng, mà cái màu vàng này nó bởi vì nó màu cam thì nó gần 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 như là màu vàng, màu cam nữa, thành ra người ta coi cái màu cam này nó gần gần như màu vàng, thành ra người ta sử dụng cái âm ni. Còn cái màu vàng á, cái màu vàng thử của nó thì ta sử dụng âm ni, là cái tâm thể thượng của nhóm B. Rồi cái tướng thể hạ của cái nhóm B thì người ta cũng dùng xanh lá cây mà âm pha.
Ừ, vàng âm ni anh, vàng âm ni
âm pha. Cũng âm pha mà cái nhóm B họ sử dụng xanh lá cây cũng âm pha.
Tức là cái nhóm B này là thuộc về tứ thể hạ cả.
Cũng tứ thể hạ, cũng tứ thể hạ mà những cái A này tên là sao này.
Màu vàng là mi này.
Màu vàng là mi, là tam thể thượng là mi.
Tứ thể hạ cũng là mi luôn.
Không, tứ thể hạ là sơn lá cây, là âm pha. Còn là cái bầu vũ vũ trụ, cái bầu vũ trụ mà sáng tạo, cái giải thích thêm nữa. Rồi
không sao, rồi bây giờ chết.
Còn màu xanh lơ á, màu xanh lơ á thì âm son. Còn màu cam á, màu cam là bên tứ thể hạ bên nhóm B á thì âm la. Màu cam là âm la. Rồi màu tím á thì là âm si, là cái nhóm B. Cái nhóm mà họ thiền á, họ thiền họ biết cái tướng thượng hạ với tâm thể thượng mình muốn lên nó vậy. Thì về bỏ giải thích lên. Giải thích cho cái nhóm A của em. Cái nhóm A đó, cái nhóm A thì cái màu tím á, là coi như hồi xưa họ có dẫn rất là ác và như là na tư đó. Tôi nói vậy đó, nhưng mà tôi nói là thể pháp này, chị coi lại ha. Nói là thể pháp chứ mà hồi xưa cái gì nó sang không mà cái đó đó là cái thể cố sáng mình có dọn dẹp á, thì sáng chó cái này mà người ta gọi là lê ba la biết mà đề xuất cho Phật mà cái lâu này á nghĩa là có thể là cái chỗ cực lạc cũng như loại mê hình sắc tướng á, là đúng là cái cổ vị thái mà nó cái mê nó là vô số luôn đó.
Hai nha, nói là cái thể khách nó màu tím thôi, nó không có cái màu gì khác chứ đó. Cái thể khách của người ta không có màu gì khác hết, màu tím thôi, màu tím nhạt, nó xanh xám thôi. Nói là vô vàng sắc tướng là sai rồi, tức là nó có đủ màu hết là không đúng rồi.
Không phải, cái này á, cái giải pháp này á, thì nói là cái thể khách của vũ trụ á, cái thể khách còn dạng dọt á. Cái thể thấy mọi dạng vật là nơi mà có thể là nó biểu hiện vô số
khắc tướng là nó thể tiểu thôi, thể vía rồi, nó mới có nhiều khắc tướng. Còn thể khắc nó chỉ có màu xám, màu tím xám thôi, nó chỉ có một màu đó thôi.
Nghe thấy không? Bây giờ bơi á, cái màu tràn á, cái màu tím còn là cái màu tím không, cái thể vía là thể khắc. Thì cái B đó, màu tròn á, B màu tròn á thì con A thì cái màu B, cái màu tròn này á thì giải thích nó là cái sự hình thành của cái tư tưởng thiên nhiên đó, gọi là cái tư tưởng của vũ trụ á, gọi là Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- là cái màu tràm, cái màu tràm coi là cái màu tràm tượng trưng cho cái sự hình thành của tâm tưởng linh thiêng, linh thiêng hay là cái tứ linh tự. Còn cái màu xanh lơ đó, màu xanh lơ thì tượng trưng cho cái sự tánh họ của cái bản thể, cái bản thể nguyên lý, cái bản dạng vật nguyên lý. Cái bản dạng vật là bản thể nguyên lý, cái này bản thể nguyên lý thì đúng không? La sa, la sân tây, cái gì la na chưa, ốc chưa.
Cái màu xanh dương nó cũng là cái màu của Thượng Đế thôi, là cung một đó. Cho nên nó là tổng hợp. Màu của Thượng Đế, Thái Dương Thượng Đế mình đó.
Màu Thượng Đế đó, màu Thượng Đế đó. Thì gì đó, thôi đúng là ở đây có mình thương rồi. Là cái chính của cái Thượng Đế tất cả đúng là thôi, cái Thượng Đế là cái màu xanh đen là nó chứa đựng tất cả. Tất cả mọi người dạng vật là chứa đựng tất cả những cái ánh sáng, chiếu sáng khắp nơi. Gọi là ốp, ốp cái bột Rama đi. Thì cái màu xanh đen. Còn cái màu là đây đó, đây đó không? Đây là màu mà xanh lá cây, cái ở trên là cái tam thể thượng. Còn cái tứ thể hạ thì màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây đó, nếu là tôi nói ngay là cái hồn thú là cái dưới là đúng là am. Am, anima là con là cái hồn thú mà, là cái dưới mình đó. Là màu xanh lá cây đó. Lan animan kumatoyen và lan lá chưa nè. Tức là cái hồn thú của bạn vợ không là cái hồn mà thù vật chất của bạn vợ cũng dữ tụi là nguồn gốc của cái tiếng và bản năng của con thú và cây cỏ. Thì cái này là cái nghĩa là cái gì?
Sao?
Là cái lá cây nữa.
À là màu xanh lá cây, biết sao thì đi dạng nhìn vào cái rừng coi toàn là màu xanh lá cây không ạ? Thấy là cái đó nó rất là sinh động, nó thuộc về cây cỏ, cái này nó
cái cách đó là cái hồn thú, là cái nguồn gốc của cái trí và cái bản năng của con thú và cây cỏ.
Vậy là nguồn gốc của cái trí đó mà, con thú, cây cỏ là cái trí. Tại vì cái màu xanh á, nó đi với lại cái màu xanh lá cây, nó đi với lại cái cung số 3 đó. Cái cung số 3 nó màu xanh lá cây đó.
Nó thuộc cảnh lực trí, nó phải cũng
còn tại vì mà cái người mà cung số 3 đó là cái người mà thuộc về gọi là cái nghĩa thông minh, cái sự thông minh thực nghiệm đó, họ thành công về vấn đề tổ chức và này nọ. Cái gì ồn vậy?
Thôi còn cầm màu vàng hả? Màu vàng á, màu vàng thì thuộc về âm linh. Màu vàng á thì nó là cái tổng hợp, nó tổng hợp của cái trí, của cái trí của các vị thiền định chân nhân đó, mà nó chính là cái hấp, là cái biểu tư nguyên tử, là vô cực biểu ra được. Cái tổng hợp của cái trí của các vị thiền định chân nhân là màu vàng. À, vì vậy vì lý do đó mà thường thường là mình tổ chức một cách buổi mà cái nhà sư mà mặc áo vàng đó là đi và tổ như cho các vị này nhé, nhờ nữ nghĩa là có một cái tên vào các vị thiền định chân nhân là các vị ngọc đế trên mình tâm sinh ra, cái gì sinh ra có thể cái màu vàng,
cái màu vàng chứ là màu cam mới đâu có mà màu vàng này.
không chừng có màu vàng nữa, chị coi lại có màu vàng.
Mình nhiều là màu cam.
Màu cam hay màu vàng hả?
Mà thường thường mấy người mặc màu nhẹ
đó. Màu cam, màu vàng á, hình đấy đó. Bây giờ còn màu đỏ, còn màu đỏ thì âm đô. Âm đô thì... màu cam, màu cam thì âm cho đi. Màu cam á, mà tứ thiên hạ bên nó mà là màu cam thì anh lên màu cam nó là tự tin cho cái tin lực thể con vũ trụ này. Cái vũ trụ này. Tức là lo quen thiết cho vũ tan để ra nó chưa là cái tin lực thể của vũ trụ. Là cái màu cam. Màu cam là tin lực thể của vũ trụ. Rồi màu đỏ, âm đô. Màu đỏ, âm đô là cái tin lực thể tiền sáng tạo của vũ trụ. Đó là lô phân tích viết tâm lô phân tích viết tâm để làm nó chưa là cái thứ là cái kinh 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 lực thể như là cái thứ thể để kinh lực thể tiền vũ trụ tiền sáng tạo cái kinh vũ trụ mà ở trên cái cõi mà nó cõi tâm linh cõi thần thức thì nó có liên quan đến cái chuyện về cái giới tính. Ở cõi trần cái cõi này nó có thể liên quan đến cái giới tính ở cõi hạ thiên ở cõi thấp ở các cõi thấp mà cái ý cái mà rõ này nó là phản ảnh đúng nó là có phản ảnh ở trên cái cõi mà dạng cái đầu vũ trụ mà mang được tức là cái thế giới cái thế giới mà thật sự hiện tại ở trên mình bảo được lại nó mà người ta gọi ở trên trái đất ở trên cõi trần của chúng ta đó là cái mặt họ nhưng mà thí dụ mà đó thì người bình thường cái người này liên hệ đến cái bầu trái đất của mình nhiều hơn còn cái nhóm đây người đã tài không
nhóm đây tôi thấy nhóm đây tôi thấy nó cũng giống nhau nhưng cái màu sắc với lại âm thanh nó giống nhau nhưng mà cái là thời tiết là khác
nhưng mà giải thích khác nè để coi là đó là màu cam màu đỏ trong vấn đề thì họ sử dụng màu đỏ hoặc màu cam mà đánh lại có thể là màu đỏ nhưng mà cái màu này nó họ thường thường sử dụng màu cam thôi nên âm đô thì cái màu đỏ này là cái màu của tính dục rồi rất là mà đi phát tan cái đàn anh đàn bà đó mà tính dục rồi mà nó xuất hiện trong con người thì nó ở dưới như con thú thấp hèn nhất là thú tánh cái màu đỏ tinh đốn này cái màu đỏ này cũng là thú tánh này còn cái màu đô thì màu vàng nhưng mà nó bình thường họ cũng sử dụng màu cam đó. Mà cái âm rê cam rê thì cái màu cam này nó là cái màu thường cái màu cam này là những cái màu cái y thuật của các vị thiền sư nó gọi là con sẽ la cu lư đề rất cho mang đề du vi nè các vị thiền sư và của các vị nhà sư bên Phật giáo nha đề rất cho bồ đức nè các vị nhà sư bên Phật giáo nha các đại đức rồi đó các hòa thượng nữa mà nó cũng là cái màu của mặt trời và sinh lực ở trong sinh lực mà sinh lương á mà người ta cũng có thể gọi nó là cái sinh lực thể là cái sinh khí lên trước cho chúng ta cái màu cam cái màu vàng á thì nó tượng cái màu vàng thường thường người ta có thể sử dụng màu vàng kim rồi lên son và la cu lơ anh lơ măng là màu vàng kim á tối sáng màu sắc mà nó chiếu ra cái màu này nó cũng là tấm thiên liên liên thiên ở trong mẫu cả ở trong mẫu nguyên tử đó. Cái màu này cái màu vàng này nó tối sáng ở trong tâm nguyên tử mà trong con người thì nó bình thường nó kể như là con người này phát triển có thể bồ đề của mình hay là có thể trực giác thể bu đi đó cái màu vàng mà bảo vệ thành ra là những cái người mà họ sử dụng cái áo màu vàng là họ rất tin rằng cái có thể bồ đề họ có thể mà như là họ muốn trở thành Phật rồi vậy đó
cái mà sử dụng họ thiền về ngoài vàng. Còn cái tứ thể hạ của cái vấn đề đó mà trong cái cây á, mà trong cái cây mà họ sử dụng cái âm sao, sử dụng âm tha này, thì cái mà thanh này mà thanh đó đang này cũng có thể họ sử dụng cả màu đỏ nữa, mà thanh đó cây mà màu đỏ nữa, có nghĩa là thế nào? Lên rea eleu về không được an chi đi là có nghĩa là màu những màu sắc này nó tự động nó pha trộn ra đó, nghĩa là người ta coi nó có giống như những sự rung động mà bằng ba lần mạnh hơn cái màu này mạnh hơn cái màu kia vậy. Giả sử cái màu xanh này nó có phải từng số rung động mạnh hơn cái màu đỏ nó đen đẻ như người ta đó. Giờ đen là cái màu mà cái màu xanh lá cây này thì chính là cái màu cái khổ tốt. Nó nói là cái màu xanh lá cây này là cái màu bổ túc cho cái màu đỏ cực đỏ,
đúng không? Màu đỏ bầm luôn,
thiên cát thơm đó, màu đỏ bầm đó, cái màu xanh này là để bổ túc cho cái màu đỏ bầm. Vì lý do đó mà cái hạ trí của mình là mong mắt ăn theo được không? Cái hạ trí của mình và cái camera thứ ba là cái thể giới của mình nha, nó được coi như là người ta coi nó thuộc về cái màu xanh lá cây với màu đỏ này. Cái hạ trí của mình kể như là tượng trưng cho màu đỏ rồi nha. Nhưng cái màu xanh lá cây này là cái thể giới của ta nói hết bà đó, là giải thích nó vậy đó. Còn anh gì nữa, còn cái màu xanh lơ về màu xanh lơ đó không? Màu xanh lơ thì nó kinh son ở bên cái nhóm vấn đề, màu xanh lơ thì nó tượng trưng cho đây là cỏ kinh giới nè, đây là cỏ kinh giới đúng không? Màu xanh lơ này là cỏ kinh giới nè. Rồi lăn bát trang hay là cái vỏ hào, cái mỏng hào quang angelus olis nè, dưới của vũ trụ và ở trong con người của mình, cái con người của mình có cái mỏng hào quang màu này là màu xanh lơ nè. À, cái mỏ này là cái mỏ màu xanh mình đó, cái màu xanh lớn. Cái này là có thể là người nữ này, cái con người của mình, cái cỏ anh. Cái đúng là màu xanh lớn, người nữ thích nữa. À đúng rồi, là cái cỏ kinh giới nè, cỏ kinh giới hay là cái mỏ màu xanh của vũ trụ, cái bầu dương, bầu vũ trụ, bầu cái đất mình và trong con người của mình. Là cái màu tràm á, cái màu tràm thì nó là cái giải thích nó là thuộc về cái tứ này, cái tứ hay là cái nguyên tố mà nó để nhỉ lượng ở trong con người của mình và trong dạng vật ở trong vũ trụ là màu tràm, là màu tràm mà cũng cái anh la nó thuộc về cái tứ và cái nguyên lý về cái nguyên tố mà về lý luận ở trong con người và trong vũ trụ, người ta cùng là cái màu tím, màu tím mà của tứ thanh hạ này, thì cái màu này nó chính là cái nhiệt bản thân, cái nhiệt này, cái màu tím này mới là nó đúng đấy, màu tím này là cái nhiệt bản thân, người thể từ cái nhiệt thái này nó rất thanh nhẹ ở trong thể xác của mình và là cái nhiệt thái vậy, là cái cực đối. Là nói là cái xuất phát tạo ra những sự rung động và cái cảm xúc cũng như màu tím thì nó lần lần nó có thể hỗ trợ cho màu đỏ đấy, nó lại mãi mãi vậy. Dạ thấy rõ rồi thật ha.
Vừa rồi đó màu xanh lá cây âm pha là cái gì này, ngược trở lại một chút xíu.
Màu xanh lá cây là âm pha đó ha, mà bên nhóm bê hả?
Bên bê đó,
đây nhóm bê ha, màu xanh lá cây là âm pha mình nhóm bê thì con này nó là cái màu xanh lá cây này với nó có phối hợp với màu đỏ, có nghĩa là
màu xanh đất đây, nhưng mà nó có chữ pha này nó là bởi vì ở trong này á có cuốn sách là cuốn sách này phải coi là cái cuốn sách này nó thuộc cái quyển mà những sách nói về cái chìa khóa chính á, nói về cái vấn đề mà sự nuôi dưỡng của bầu vạn vật sáng tạo là tôi biết gọi là la phép rồi nét ớt rồi nè, chỉ cần chị coi cái này cái quỷ này mà nói nè, cái chữ pha này nó quan trọng lắm, chữ pha của cái nhóm này, cái âm pha mà của nhóm là nhóm bơ nữa ha, là phải coi cái chiến thuật này để coi lại con sao này, la lét rồi, la lê nét ớt rồi, u la tôn rồi la nát chưa rồi mai ớt tơi, cái cuốn này nè, coi cuốn này hồi xưa rồi mà bây giờ nếu mà chị có thể chị mà bấm chị đánh rồi coi có thể rồi coi cái cuốn này nó nói gì ngon rồi mới tám á rồi cái âm pha la la pha này nè vậy như thế
nào la clê mét phát gì nữa
la lê mắt té rồi nè, cái cuốn này nè là cái chìa khóa chủ tốt á, chìa khóa chủ yếu của cái màu xanh la xanh lá cây này ha, hay là la tô nít rồi la nát chưa mai có thể không biết có cái cuốn này không.
À, tức là bồi bổ cho tinh lực cho thiên nhiên đó.
Có bầu dẫn dắt cho sáng tạo đó.
Bồi bổ tinh lực của màu xanh lá cây này nó bồi bổ tinh lực cho thiên nhiên.
Đó. Thì nó nhắc vậy đó là cái nhóm như thế. Thì một nhà gỗ này vì lý do đó mà người ta nói rằng cái màu xanh lá cây màu dướng màu đỏ thì nó mới có hợp nhau là những cái màu mà nó có thể là cái bằng hỗ trợ cho nhau hay chi để
nắng màu đỏ nó cũng bồi bổ tinh lực luôn.
Màu đỏ màu cái màu đó thì nó là đề cu đưa ente sang giáp rồi và lên về áp sọ với lên đưa, tức là cái màu xanh lên sẽ ấm nhập qua cái màu đỏ ấm nhập
là tốt, nó hút nó làm
đó nói vậy đó nói vậy.
Theo tôi nghĩ đó thì cái màu xanh lá cây nó thấm nhập màu đỏ đó, nếu mà mình nói theo âm dương ngũ hành nó thì cái màu đỏ nó thuộc về hỏa mà màu xanh lá cây nó thuộc về mộc thì mộc nó sinh ra hỏa, nó sinh ra nó đâu có thấm nhập.
Ông nhưng mà nói đây nó muốn giải thích cho ông bởi vì sao mà có gì đó là bởi vì cái màu đỏ nó có thể liên hệ đến cái hạt tiết của mình gọi là mana anh và màu xanh lá cây là liên hệ đến cái thể giới của mình không ai biết mà phải không? Đó thành ra cái màu xanh lá cây mà của cái tứ thể
đâu ra anh có cái màu đỏ là mai lá cũng
thế đây là cái thần giới thích đó, cái thần giới thích mà là màu xanh mà có cái chữ pha mà cứ thích mở quá mà giải thích rõ như vậy đó và là mang cho nó màu xanh lá cây và xanh lá cây dưới màu đỏ có nghĩa đâu có nghĩa là những cái màu sắc này nó có thể nghĩa tôn vẽ với nhau tiếp xúc với nhau hoặc là đi xuyên qua nhau bởi vì màu xanh lá cây nó sẽ thấm ngọt qua màu đỏ như là những cái là do có những sự rung động hoặc là màu xanh lá cây nó có sự rung động có ba lần mạnh là dấu
nó không gấp ba lần được, tôi mới coi qua khi mà nói gấp ba lần đó thì tôi mở cái Wikipedia để tôi coi những cái tần số của trong đó thì cái màu tím đó là nó có cái tần số gấp đôi là màu đỏ, còn cái màu xanh lá cây nó không thể nào gấp ba được, nó nằm giữa nó chỉ có thể gấp rưỡi được thôi. Chắc ở giữa họ biết lộn, họ nghĩ sao họ biết lộn đó. Chứ cái tần số của màu xanh lá cây không thể nào gấp 3 tần số màu đỏ. Đấy khoa học người ta nói rõ mà.
Nhưng mà ở đây nói về cái màu xanh lá cây này là cái màu mà nó để bổ sắc cho cái màu tuyệt đỏ, tức là màu đỏ đậm đó. Màu đỏ đậm nha. Nó bổ sung cho cái màu đỏ đậm.
Nó còn kia mình tức là nó có cô viết hai cái mà tổng lại nó thành màu đen đó.
Đó, màu đỏ đậm đó.
Là nó xóa cái màu này, nó xóa màu kia đi thôi. Tại vì theo tôi học về vẽ đó thì nó có những cái màu nó gọi là complement. Màu complement thí dụ như màu vàng và màu tím. Hai cái màu nó cộng lại nó thành màu đen.
Nó trở thành cái màu đỏ bẩn.
Nó thành màu đen. Còn cái màu đỏ với màu xanh lá cây cộng lại nó thành màu đen. Nó complement có nghĩa là như vậy. Nó hai cái màu đó mình trộn lẫn với nhau nó thành màu đen.
Đúng là thành màu đen.
Nó biến thành màu đen. cái màu cam đó thì nó đi với màu blue, hai cái màu đó mà mình trộn lẫn với nhau nó thành màu đen thì gọi là complement.
Thế như các bạn nào mà có dấu vũ gì thì có thể mặc mặc tiếp.
Còn trong thế hai đi họp, ai văn đi họp nhỉ?
Như bảo vậy.
Tôi được cái gọi từ nha. Sao anh đang học bạn này, anh không có nghe nghe, anh không có nhắc tên này.
Lúc này á, chúng ta lên lên họp cho bên dự thủy của anh ta.
Ai Vân, bữa nay anh bệnh, mắc bệnh gì, anh ra không họp, thôi đi học hả? Cái anh ấy bệnh rồi, anh bệnh họp đâu rồi? Nếu mà anh trong cuộc họp này tôi ồn ào lắm thì anh không nhắc tôi nữa.
Đúng rồi, anh xuống ta đi họp rồi thì anh
không chứng anh đó. Bây giờ nhé, nói tóm lại đó thì mấy giờ anh đọc cho tôi mấy cái màu đó. Thì cái nhóm B đó tôi nhận thấy cái này này. Nhóm B những cái màu nó đi lên, tức là nó từ đô nhá. Ở trên xuống đọc từ trên dưới là cam đỏ, cam vàng, vàng lá cây, blue, tràm tím. Thì cái màu nó là đồ rê mi pha son la si, đó tức là lên như vậy. Còn nhóm A thì nó cũng tương tự nhưng mà nó đi xuống, nhưng mà riêng hai cái màu cuối cùng nó thì nó ngược. Cái nhóm A đó là si la son fa mi, nhưng mà hai cái cuối cùng nó lại đồ rê, chứ không phải rê đồ. Thì cái nhóm B đó là nó màu cam màu đỏ lam đô, thì nó từ dưới nó đi lên. Tại vì khi mà mình nhìn vào cái thẻ vía hay là cái thẻ trí của một người đó thì mình nhìn thấy những cái màu nó thuộc về màu nâu, những cái màu nó thuộc về nâu đỏ, cái thứ là nó ở phần dưới của cơ thể con người, mà càng lên trên là nó càng lên những cái màu xanh, màu xanh màu tím là nó phần trên, ở trên đầu thì là màu vàng. Thành ra là cái màu blue là cái nhóm hậu quang âm son, thì nó thuộc về cung số 1, thì nó cũng nằm phía trên. Thì phía trên tất cả những màu xanh là nó nằm bên trên, còn những màu mà nó đỏ thì là nó nằm bên dưới. Ví dụ người nào nổi giận màu đỏ này hàng đó thì nó sẽ chạy lung tung, nhưng mà nói chung thì những màu mà nó thuộc về những cái tầng số thấp thì nó nằm phía dưới, còn những màu mà thuộc về tầng số cao là nó nằm bên trên. Nên cái nhóm B đó người ta đi từ thấp lên cao, từ đồ rê mi fa son, thì nó ngược, nó đi ngược lên, nó đi ngược từ dưới lên trên. Đó. Thành ra bây giờ đó người ta hay tu, người ta hay nghĩ về mục tiêu. Thì có một cái nhóm thông tin học mà người ta chuyên môn thiền màu tím, tại vì cái màu tím thì nó thuộc về cái tần số nó rất là cao. Còn mấy người đạo Phật đó thì họ hay mặc cái áo màu xanh dương, nhưng mà nó lại hơi xám. Mà cái màu xám thì trong cái bài vừa rồi mình học, nó màu xám không phải là một cái màu tốt, màu nâu nó cũng không phải là màu tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là vì các vị sư chọn màu nâu là vì cái màu nâu nó làm cho người ta nó bớt cái sự ác tâm đi. Cái màu nâu nó giống màu đất, đất là đất, và đất là nó có màu nâu. Đất ở Việt Nam là nó có màu nâu, còn đất ở bên Âu Châu là nó xám xám, xám nhạt. Thành ra mặc áo nâu người ta dễ nhuộm nữa, người ta lấy cái đất người ta nhuộm nó tính thành áo nâu được. Thì nó có vẻ như là coi thường cái cơ thể, tức là bãi bỏ cái cơ thể của mình để mà đi về đời sống tinh thần. Thành ra tôi nghĩ vì thế mà các vị sư chọn màu nâu, để coi như là xóa cái cơ thể mình đi cho người ta không có nhìn cái cơ thể mình. Màu là màu coi như là xấu xí,
màu nâu là tôn xấu xí. Nói như mấy người trong Nam và mấy người nông dân là tôn mặc đồ đen. Nói như mấy ông mà mặc trận đó là mặc chuyên môn mặc đồ đen. Thì nông dân ngoài Bắc là hay mặc đồ nâu. Rồi mấy ông sư cũng vậy. Màu vàng thì nó, ở đây anh nói là nó là âm ni và nó là bưu ly. Thì màu vàng này nó cũng thuộc về trí tuệ, màu vàng, màu. Còn màu xanh lá cây thì nó thuộc về cái hải trí. Màu blue thì anh nói là nó là noãn hào quang, thì nó thuộc về thượng đế đó. Còn màu tràm là thuộc về cái trí, tôi nghĩ là cái thượng trí. Cho nên là cái màu tràm là nó đi với cái cung số 2 là cái cung, à, cái cung gọi là wisdom, tức là minh triết đó. Cho nên chắc có lẽ tôi thiền là tôi phải thiền cái màu tràm chăng, tại vì tôi thuộc về cung số 2, nhưng mà tôi không biết rằng là chắc cái gì này, cái chân ngã của tôi cũng thuộc về cung số 2 luôn. Nếu mà tàn ngã cung 2, chắc chân ngã cũng cung 2. Còn thường thường người ta nói là cái người chỉ huy á, là hay có cái màu đỏ đó, tức là kiểu như là thích người, cái người màu đỏ là cái người mà thích năng động, mà thích làm thủ lãnh đó, thì nó cũng liên quan đến cái sự chỉ huy, và nó cũng liên quan đến cái thể khác luôn, bởi vì cái đó nó soi gương xuống á, thì cái đầu và cái chân thì nó thẳng chiếu qua cái gương ở giữa. Nhưng mà cung một thì đây lại là màu blue. Blue là cái màu xanh dương, mà tôi không biết màu xanh dương này là xanh dương chậm hay là xanh dương nhạt. Thành ra cái màu này anh hai là cung một thì anh hai phải thiền về cái màu blue, nhưng mà tôi không biết là xanh dương chậm hay xanh dương nhạt hay cái khác nhau, thì tùy anh thôi. Ok, thôi bây giờ mình qua cái phần này rồi, tôi là hết một cái bức thư rồi, thì bây giờ mình nghiên cứu cái khác. Bây giờ mình nghiên cứu cái bài chìa khóa trong nguyên học nhé. Chìa khóa trong nguyên học, mấy thầy chết mình học tới đâu rồi. Để tôi post chìa khóa trong nguyên học để mọi người vô đọc nhé. Đó, chìa khóa trong nguyên học đó. Thầy có từ trước mình học tới đâu rồi. À, đúng rồi, nguồn gốc danh từ này như thế nào. Được chắc từ cái này xuống. Bây giờ là tới trang 13. Nguồn gốc danh từ này như thế nào? Đáp: danh từ này ra đời do các triết gia thành Alexandria, những người được gọi là kẻ yêu chân lý, từ ngữ Theosophy có từ thế kỷ thứ 3 của thời đại chúng ta. Và Ammonius Saccas là người đầu tiên dùng từ ngữ này. Ông và các môn đệ của ông đã thành lập hệ thống thông minh học tiếp chung. Từ ngữ Theosophy tương đồng với từ ngữ Bắc Phản, Brahma, Vidya hay là Minh Chết Thiên Liêng. Hỏi mục đích của hệ thống này như thế nào? Đáp: trước nhất là ghi một số chân lý ghi bài về luân lý vào trí các môn đề của Ammonius Saccas cùng tất cả những người yêu chân lý. Từ đó tiêu ngữ không tôn giáo nào cao hơn chân lý đã được hội thông liên học chấp nhận. Mục đích chính yếu của phái thông liên học tiếp chung là một trong ba mục đích mà kẻ kế vị của nó là hội thông liên học đã căn cứ vào các chân lý vĩnh cửu để hòa giải tất cả các tôn giáo môn phái, tất cả các quốc gia bằng một hệ thống luân lý chung. Hỏi: làm sao chứng minh được điều đó không phải là một giấc mơ khó thực hiện? Và cũng để chứng minh rằng tất cả các tôn giáo trên thế gian đều căn cứ vào một chân lý duy nhất. Đáp: chúng tôi chứng minh điều đó bằng cách nghiên cứu đối chiếu và phân tích các tôn giáo trong thời cổ. Tôn giáo Minh Triết chỉ là một sự đồng nhất tính của tất cả các chân lý tôn giáo sơ khai, đã được chứng minh bởi sự đồng nhất của các giáo lý đã truyền dạy cho các điển đạo đồ. Và đó là lối giáo dục mà xưa kia đã được truyền bá rộng rãi, như tiến sĩ Udo đã nói. Tất cả những sự việc chứng tỏ rằng trước đó đã có sự hiện hữu của một minh triết thiêng liêng duy nhất. Chìa khóa mở được, một, phải mở được tất cả, bằng không đó không phải là chìa khóa tốt. hỏi và từ Ammonius Saka. Đã có nhiều tôn giáo lớn cổ xưa riêng, các giáo phái Ai Cập và Palestine cũng rất đông đảo, làm thế nào Ammonius Saka có thể hòa giải được tất cả? Đáp bằng cách thực hiện điều mà chúng ta đang cố gắng làm hiện nay. Lúc đó các nhà theo phái tân Plato rất đông. Họ là môn đệ của các trường triết lý tôn giáo khác nhau, giống như trường hợp các nhà tôn giáo học chúng ta. Và thời đó Aristobulus, người Do Thái, quả quyết rằng triết gia Aristotle là đại diện cho các dấu huấn nội môn của Moses. Ông Philo cũng là người Do Thái cố gắng hòa giải bộ sách Pentateuch, Ngũ Kinh Cựu Ước, với triết lý của Pythagore và của Plato. Còn ông Josephus chứng minh rằng các tu sĩ Essene, môn phái Cartman, chỉ là những người rập theo khuôn mẫu và là những kẻ nối tiếp các nhà sĩ bệnh Ai Cập. Ở thời đại của chúng ta ngày nay cũng thế, chúng ta có thể chứng tỏ nguồn gốc của các cơ đốc giáo và ngay cả nguồn gốc của mỗi môn phái nhỏ nhất. Những môn phái sau này là nhánh nhỏ của các hành chính và tất cả đều nhận cùng một chất nhựa của thân cây, tức là tôn giáo minh triết. Đây là điều mà Ammonius Saka đã cố gắng hòa giải những người ngoại giáo, Shanti, với người cơ đốc giáo, người Do Thái giáo với người tôn sùng ấu tượng. Chưa nào chấm dứt các cuộc tranh luận chống đối nhau và để nhớ rằng chân lý mà mỗi nhóm hoàn đất được đã bị che giấu dưới những lớp áo khác nhau. Và họ chỉ là những đứa con cùng một mẹ, mục đích của Ammonius Saka là mục đích của thông minh học. Cái này thì rõ ràng hả? Rõ ràng là bây giờ đó là thông minh học cũng cố gắng để mà hòa giải các tôn giáo. Và cũng đã có một người làm ngày xưa cũng làm cái điều đó là kêu Ammonius Saka. Và cái tên của thông minh học này nó là minh triết thông liên.
Wikipedia nhưng mà tôi có nè. Tôi đọc sơ sơ ra ra dẫn không ơi, mở Wikipedia đó. Ammonius Saka. Ở đây thì ở trong cuốn mà thuật ngữ thân học của bà đã tiên ha. Người ta nói là dài nhà triết lý dân tiếng đó mà. Nhà triết lý dân tiếng. Cái tiếng nhất mà ông làm sống ở thành phố Alexandria ở giữa thế kỷ thứ ba, thứ nhì và thứ ba, trong cái thời đại chúng ta đó. Nghĩa là thế kỷ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba ha. Nhưng mà ông này sinh vào giữa cái thế kỷ thứ nhì và thứ ba.
Năm 232 đó.
Ông mà chính là đó là nhà sáng lập ra cái trường phái Tân Đa Tông. Trường phái Tân Đa Tông tức là Neo Platonic mà. Ít cùng ha. Ở Philadelphia. Của những cái người ở cái thành phố Philadelphia. Gọi là Philadelphian. Mà người ta gọi những cái người này là những người yêu chân lý là vừa ốc sát. Nghĩa là ông Ammonius Saka này là nhà sáng lập ra cái trường phái Tân Đa Tông của những người yêu chân lý đó, của những người yêu chân lý nha. Trường phái Tân Đa Tông này là những người mà yêu chân lý đó. Tức là ông Ammonius Saka này là sáng lập ra cái trường phái người yêu chân lý. Vì vậy, he was a poor burden and born a rich family. Tức là ngày này sinh ra trong gia đình còn nghèo khổ ha. Thì cha mẹ là người thi giáo mà, rich family, gia. Nhưng cái dân tiếng là gần như coi như là ông coi như là một người đó là có cũng gần như là thần thánh gì dân tiếng ông nói kinh vai mà lướt nát rồi hát thì lên coi mà người ta gọi ông cũng như là làm vị thần rồi nghe không? Teo Teo Lê Đắc Tô
là những vị thần đó, nghĩa là kể như thời đó là ngài giỏi lắm à. Nói cái tốt mà một nhà mà nghĩa là dạy gì có kể như thần, vị thần đứng rồi đấy. Ngài làm gì vậy được coi là ở trong nơi giờ thi chú giáo thì nó khi chơi coi nó là cái người ta bữa tôi người ta tôn trọng nhất á đấy đó là ông amôn nhất sa tát dân tiếng tăng dân tiếng đấy thầy nha chúng ta học thông học là chúng ta phải biết đến những cái cách gì mà cái bằng có người mà có nghĩa là có thể là liên hệ chặt chẽ với thông học mình đó là ông Amo nhớ sạch cát này bởi vì ông là những người sáng lọc ra những người chân lý mà không cũng học là chân lý đấy anh em tôi lại thành ra mình mà ở đây chính là trong cái cuốn mà thì hết ông học bà Lan Kỳ nhắc nhở này nhắc nhở đó là chúng ta hãy nhớ đến những cái người mình đã lập ra có liên hệ đến cái hội thân học của mình đó.
Cái này mình có nói thêm về trường đó nhé.
Tôi
đọc cả tiếng Pháp lên tiếng Anh thì tôi thấy tiếng Pháp dở quá. Cái tiếng Pháp cái nó dịch sai, nó dịch là ông này là tọc theo tức là tư phân giác. Nó là ra cát là tư phân giác. Thế thì tiếng Anh tôi mới sang tiếng Anh tôi đọc thì mới nói rằng là cái chữ ra cát là dịch thành tư phân giác là dịch sai. Và cái này là ra cát này là nó liên quan đến cái chữ sakya của Sakya của Ấn Độ mà cái chữ đó nó liên quan đến cái giai cấp quân nhân giống như là cái giai cấp của Đức Phật như
vua chúa đó
nói rằng ông này là ông là người gốc Ấn Độ có thể là cha mẹ ông là ông là người
gốc Ấn Độ đúng rồi vua chúa
ông này cho nên ông là có truyền thống của Ấn Độ ông mới có cái sự thông minh mà về tinh thần như vậy. Đó, thành ra cái bản tiếng Anh là nói rất là rõ. Còn cái bản tiếng Pháp thì nói thẳng thắt là phù phân giác. Thành ra tôi mới tắc mắc cho bà thầy làm sao phù phân giác mà lại thành một chiếc da như vậy. Để nó có một cái sự phí lý. Thành ra thấy là mình biết tiếng Anh là có lợi hơn biết tiếng Pháp rất nhiều. Sách vở gì trên online toàn là tiếng Anh. Và ngay cái quyển tiếng Pháp mà anh đưa ra hồi nãy là Tôi Tô Phi rồi Edition gì đó thì nó bằng tiếng Pháp cho nên nó không có online mà nếu muốn mua đó là tôi phải trả 46 đồng đô la tôi mới mua được cái cuốn đó ở bên đây còn nếu mà muốn mua bên Pháp là phải trả 14 euro thì tôi không biết tiền euro so với tiền đô la như thế nào
nhưng mà tôi còn mắc đó là mắc lắm rồi hơn mắc lớn hơn đấy
chứ hồi ngày xưa là nó gần bằng nhau đó bây giờ thì nó mắc hơn
rồi mắc thôi rồi nó mắc thôi rồi nó mắc hơn người ta đó
thành ra cái nếu mà cái cuốn nó bằng tiếng Anh này ra đưa lên online rồi cái người Mỹ này họ rất là chia sẻ và người ta có nhiều người có tinh thần vị tha lắm thành ra sách vở bằng tiếng Anh mà họ đưa lên online rất là nhiều còn ngược lại mấy người Pháp này họ chỉ muốn bán thôi thành ra cuốn Pháp
họ bên nhà khách xa Asia bên Paris họ bán không chứ không có đưa lên đâu đất này bởi bên đó họ còn nghèo họ không học Pháp còn nghèo họ là không có là mới cho thăm đâu chứ họ ít đưa lên nó đưa lên cho người ta coi chứ có khi dân Pháp thì mình cũng còn ít kỹ
ai kỳ nó phải cho người ta coi được phổ biến giáo lý
không phải có kêu không phải nhưng mà cho người ta biết cho người ta cách bán không trả
thì như vậy thì đâu có tiến bộ về tinh thần
mà mình phá rồi đi vậy đâu tiến bộ về phần tâm linh
đâu
mình phải chưa chưa chia sẻ với người ta giúp người ta thoát khỏi sự vô minh đâu đúng không đấy người ta học cái người ta học Pháp rồi không đợi ngon coi lại đi
tiền quá đó thì họ nói là ông này là nguồn gốc có thể là cha mẹ hay ông bà được của ông Ấn Độ cũng chẳng đây thành ra ông là dòng giống khá cái việc gọi là vua chúa ở bên ấy nó có bốn giai cấp đó thì cái giai cấp của ông là giai cấp cái gì dưới giai cấp bà la môn thôi mà ông là người gốc Bắc Ấn cũng giống như là Đức Phật có thể là ông ấy bố mẹ thì theo Thiên Chúa giáo, nhưng mà ông trở lại, ông trở lại với là cái nguồn gốc của ông. Ok, bây giờ mình qua cái phần tiếp theo của cái này đi, đừng nó vào cái ông này nhiều quá. Giờ để tôi copy thêm cái giáo lý giật kỳ. Cái cuốn này là cuốn của bà Blavatsky đó, thành ra mình đọc qua cho biết.
Thật sự là những người thân hợp còn xa lạ với người ta lắm. Mình biết là các lớn là người trẻ, lớp trẻ bây giờ họ không biết là gì. Nếu mà nói đến thân hợp thì họ coi chuyện trên trời nữa. Nhất là bởi vì họ chưa có tiếp xúc với Tây Phương, nhất là người Việt Nam mình ở cái trong nước này chưa biết mọi người tỏ cho. Thành ra là hồi xưa cái từ thân hợp này tôi tâm đắc cái từ thân hợp, tại sao mà nó có giữ hoài, bởi vì nó có ý nghĩa bao trùm hết, bao siêu lắm, chứ không phải mà sau này á, bởi vì thời hồi ông Nga Thu á, Nga Thu ông Nga Thu khám phá ra, bởi vì nó tương đương với cái thân hợp á, cái tê ôn tốt ra nó là tương đương với cái từ của tiếng Ấn, tiếng Phạn á, là viết ta viết ra. Biết ta biết ra nó là cái minh triết của trời, minh triết của trời. Thành ra là cái từ đó mà bắt đầu mình đi ổng mới thấy à cái này nó đúng thôi. Thành ra cái chính ẩm dịch thân hợp là đúng quá đúng rồi.
Tôi thấy thôi thì nào cũng hay vậy đâu cần phải.
Thành đó là cái ý nghĩa, nếu mà mình nói khác thì muốn biết quá. Bởi cái từ để tôi dịch thêm cho các bạn đỡ hiểu là tại sao mà tôi dám coi từ thân hợp nó quan trọng rồi nó đúng không? Không bất từ bất cứ từ nào mà dịch ra từ Theosia biết không? Bởi vì Theo á nó có nghĩa là trời, mà cũng có nghĩa là thần linh nữa. Theo nó có vừa có hai nghĩa đó, vừa trời mà vừa thần linh nữa. Còn Theosia thì nó là cái từ xuất huyết của tiếng mà ngày sinh vô tất phi, là cái triết lý, là cái triết lý của trời. Mà cái mà trời thường thường người ta gọi cũng gọi là tiếng Long, tiếng Hán của mình là tiếng trời, là tiếng cái gì mà minh triết đó, thì minh triết là cũng có thể là cái sự thông minh nữa, cái sự thông minh của trời là gọi là thông thiên học là đúng đó. Cái sự thông minh của trời, cái thần linh ở đây là cái nền minh triết của thần linh là thông thiên học. Mình học cái triết lý của thần linh thì là thông học là đúng quá đúng rồi ha. Nhưng mà ở đây á, để tôi thêm, để cho các bạn trẻ mà sau này đối diện cái chúng thuật ngữ thông học của tôi cũng dịch ba tờ bốn dịch, mới dịch có thôi nha, mới cho một phần nha, chứ mà dịch hết cái này nha, là các bạn trẻ sau này nắm được cái này là kể như là hoàn toàn thoát khỏi sự vô minh. Thì cái từ Theosophia đó ha, thì nó xuất phát từ Hy Lạp. Để tôi nói thêm cho các bạn trẻ nghe nha, Theosophia nó xuất phát là tiếng Hy Lạp. Thì cái từ này nó gọi là cái minh, cái nền tín ngưỡng minh triết, gọi là wisdom religion, tức là cái mà người ta gọi là cái tôn giáo minh triết, là cái nền tín ngưỡng về cái minh triết, gọi là wisdom religion, là cái nền tín ngưỡng minh triết, là tôi là hay là cái minh triết linh thiêng, gọi divine wisdom. Là cái tự thân học đó, nói vậy là cái minh triết của trời, hay là minh triết của thần linh, hay là cái minh triết linh thiên tiên liên, đó bị vai vô thích đông, nó bị vai thích đông đấy, cái ở trời nè, và nó là có một cái nghĩa là nên là cái the system and basis of all the one religion, the only philosophy, thought and practiced by a few elite in this sense, man became a thinking being. Thì ở đây cái nghĩa ra, cái nghĩa nó là một cái sự trừu tượng, cái nghĩa một trừu tượng á,
và là cái nền tảng của các nền tín ngưỡng ở trên thế gian, cái nền tín ngưỡng và cái triết lý. Thì Hoàng Hội La Trân Trạng Philosophy, tức là nó là cái nền triết lý và tín ngưỡng thành tôn giáo của trên cái đất mình, còn trên cái đất mình nó nghĩ sao xuyên vậy đó, không, nó là cơ bản, nó là cái mà cái phần trường tượng đó, phần trường tượng đúng không, cái cái tâm đó, và cái cơ bản là cái này nó để giải nè, đấy là nghe là nó do một thử số những người đi lựa chọn, mà lựa chọn ở trong cái nhóm nhân loại mà người ta có thể những người này đó là những con người mà có cái tư duy, con người có tư duy gọi là thinking being, nghĩa là những con người mà được lựa chọn có cái tư tưởng có cái sự tư duy đó, để mà dạy dỗ cho người ta, dạy dỗ cho người ta hiểu được cái nền tín ngưỡng, cái nền tín ngưỡng và những nền tín ngưỡng và cái triết học của cái cõi tầng của mình, nó trong thế gian của mình, nó cao siêu vậy đó. À, nó vì lý do đó mà nó về phương diện mà để nói về thực hành á, thì theosophy lại còn có một ý nghĩa, nó là thuần túy về cái đạo đức rồi dùng thiên liên, về cái tính mang cái đặc tính là đạo đức dùng thiên liên ở trong con người của mình, gọi là gì? Ở đây nó gọi là divine spiritualist. Thì cần là cái định nghĩa, còn cái định nghĩa ở trong các tự điển thôi. Ở đây tôi gọi đến cái định nghĩa ở trong tự điển như hoàn toàn giáo nghĩa, gọi là the definition additionally of your non-sign vô nghĩa, không có nghĩa mà nó cái những cái định nghĩa mà về theo xuất ra ở trong tự điển là còn vô nghĩa nha, anh em nhớ cái điều này vẫn nói vậy đó, không mà còn vô nghĩa mà mình là làm sao là mỗi cái này là họ chỉ căn cứ ở trên những cái sự mà chưa mà thành kiến về tôn giáo, thành kiến về tôn giáo, về sự vô minh, về sự vô minh chưa biết gì của những cái người mà có những người mà có thuộc thái mà qua thập tử có cơ hội mà thập tử hồng một xíu đó, là họ định nghĩa khác nhỉ, nó gọi là phải đầu tiên tức là những người mà thuộc tôi hội mà qua thập tử hồng mà không chơi lúc trên đó, và những nhà triết lý mà thời trung cổ đó, những nhà triết lý thời trung cổ cũng được người ta gọi là những nhà thông tin học, nhưng mà cái này không đúng. Ở đây theo đây là không đúng, những người mà thuộc phái mà qua thập tử hồng á, đây là cái định nghĩa thêm, cái định nghĩa của những người mà thuộc phái qua thập tử hồng, có hội mà qua thập tử hồng á, cứ rồi cho biết rồi xem cho, hoặc là những nhà triết học thời trung cổ mà người ta gọi những người này là những người thành thật cũng hoàn toàn không đúng. Đấy đó anh cho em mà học thì không được học đâu. Mà được, mà nếu mà ai mà có hỏi thì phải cố gắng mình nghĩ cái này đi, để mình giải thích cho người ta hiểu, để mình muốn trả phá cho cái sự vô minh của người ta, biết không? Không cần nghĩ. Còn cái mà tôi mình gọi là hội thâm đại học á, theo dốt thích con không sai tư đó, thì nó là cái gì? Thì ở đây chính từ mà hội thâm học này là riêng của hội thâm học nha, thì cái từ cái hội thâm học chính nè, cái mục tiêu, cái tiêu đề của hội thâm học chính là tình huynh đệ đại đồng, hay là nó là hay là kêu là Như Lai với sông Ca Đô Hút, tình huynh đệ đại đồng dịch theo cái hướng dòng nó nhận, nghĩa là có thể nghĩa là đây là bạn khắp năm châu, nói ra cái giản dị quá là bình dân quá ha, nghĩa là hội thân ha, bởi vì anh với em hồi này hội thân không mình lập ra năm 1875 mà đến năm 2000 là còn hồi đó cũng được 60 nước, đó là cho bạn khắp năm châu ha, tình quân đại lại là
À, tôi mở đây á, thì cái hậu thông học á, bởi vì khi mà nói đến hậu thông học thì phải đưa ra cái này để giải thích cho người ta hiểu. Nha, nó là cái hậu mình phổ biến tình quy lễ đạo đồng. Phổ biến tình quy lễ đạo đồng, cái quy lễ chính của hậu thông học là phổ biến tình quy lễ đạo đồng. Mà nó được sáng lập vào năm 1875 ở New York, New York á. Bây giờ ta gọi New York, hồi xưa mình tiếng Việt mình hình dịch là New York. Do đại tá con có và bà La Chi mà có sự giúp có hỗ trợ của ông luật sư này, ông luật sư Chisholm này, tức là ông Chisholm, ông Chisholm ông này là luật sư đó, và nhiều hội viên khác, nghĩa là thường thường cái hội lập ra chỉ 12 người đó, cái trong ban chấp hành nó cũng khoảng 12 người, mà trong đó có ông luật sư Duy này, ông luật sư này giỏi, ông Chisholm, ông Chisholm. Và cái hội á, cái hội này á, cái mục đích chính của cái hội này đầu tiên là cái gì, là đưa ra một cái vấn đề là cái gì, là ở đây cái từ này là cái từ quan trọng nhất nha, mà các bạn trẻ nên coi lại nha. Cái từ này là nghe là có thể là mình nó giúp người ta có thể ngồi nếu mà người ta hiểu rõ mà là người ta phải con như là mình là một nhà thám tử rồi. Thám tử là thám tử về tâm linh nha. Không phải ở đây nó gọi là gì? Scientific investigation of the physics. Thấy chưa? So called theoretical phenomena. Anh đang thấy không? Nghĩa là chúng ta mà vào hội thông học này là chúng ta trở như là những nhà thám tử về tâm linh đó. Là đương nhiên từ cái từ investigate là đương nhiên, có nghĩa là chúng ta phải điều tra nghiên cứu những cái quyền năng tiềm ẩn ở trong con người của mình nè, rồi những cái luật mà kia ở trong vạn vật, ở trong vũ trụ như là luật tiến hóa, luật luân hồi, nhân quả nè, cái luật mà luân, cái định luật luân động nè, cái lực lượng hấp dẫn nè, đó là người nào mà vào hội thân hợp thì người này phải kể như là thám tử đình danh. Thám tử đình danh. Con cháu tôi ở nhà nó luôn luôn nó mở cái vô cuốn mà cô Nam á, cô Nam thám tử đình danh. Thì nè, những người thân thân hợp là những là thám tử đình danh đó nha. Tôi nói vậy đó, coi anh đi các bạn trẻ về để ý vô này nha. Intuitive là những nhà thám tử về tâm linh là những nhà điều nghiên thám sát điều tra những quyền năng tiềm ẩn trong con người của mình, đó không phải chuyện giỡn đâu, chuyện cao siêu lắm đó, hai người đó nói đến thông học năng phải không có thường đâu, bởi vì các bạn trẻ sau này nên nhớ cái vụ này nha, nó không, mà thường thường đó, làm đó là những người này đương nhiên là những cái hiện tượng ở đây gọi là những người của bạn điều như khoa học thuộc về khoa học, cái này là scientific investigation, điều như dịch theo khoa học nha, không phải mà điều như là theo cái thường 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 đâu, thấy không? Phải lấy khoa học ra để mà chứng minh cho người ta hiểu. Giả sử như mình nói, giả sử dụ như thằng học nói đến cái thầy đất, mà nếu mà không dùng khoa học á thì họ không biết gì hết rồi. Thầy Pháp là cái gì? Không biết. Thành ra cái thể Pháp của mình nó được cấu tạo bằng cách dĩ thái. Thì cái cách dĩ thái này cái khoa học lần họ cũng khám phá ra. Họ tạm chấp nhận có thể đúng một thằng. Ngày thám tử liền danh cây tới. Giờ này là thám tử liền danh cây tới rồi. Đó, anh nhớ vậy nha. Còn mình phải là thám tử liền danh á, điều tra điều nghiên những cái hiện tượng mà gọi là những cái hiện tượng về tâm linh, và nhật thần linh, nhật thần linh nữa.
SVQI
tức là một cái hiện tượng của thần linh. Này là hiện tượng thần linh là ma rồi đó ha, đồng cốt đồng bóng rồi đó. Mình phải điều tra nghiên cứu, mình khám phá ra nó, mà theo cái đường lối của khoa học, chứ không phải mà thường đâu, không phải mà nói mà có thể được không? Phải có trải nghiệm, phải có chứng cơ, phải có cái sách vở thì lúc bây giờ mới thuyết phục được người ta. Người thân học nói là như vậy đi, thấy không? Đó. Mà chọn thấy cái tư tưởng không? Nghĩa là sao? Để mình khai triển thêm cho cái tinh thần mà cái chìa khóa tâm học của đời đó tôi đó, tôi muốn nói thêm vậy mà. Ha. Theo vì lý do đó đó nên họ mới đưa ra ba cái mục đích chính của họ, ba cái mục đích chính của họ. Và thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là tình của mẹ nè, tình của đại diện nhân loại nè, không phân biệt mà dạ không phân biệt dân tộc. Ok, cái này giống dân, đây cái vấn đề giống dân nhưng không phân biệt giống dân. Mà nếu mà nói đến tương vi thì mình nó bạo la lắm, chứ không phải là giống dân thường như mình đâu. Bởi vì trong văn học mới đưa ra con người có bãi giống dân, bãi giống dân chánh và bãi giống dân phụ. Rồi ở trong đó mẫu giống dân chân, mẫu giống dân chánh là nó có, nó chia ra những cái giống dân thường, giống dân nghĩa là bây giờ chúng ta trên thế giới nó còn hàng trăm hàng ngàn cái giống dân khác nhau nữa, mà những cái giống dân đó là những dân phụ của giống dân này, nghĩa là nó là giống như ngoài nó trải qua rồi, là người ta cũng không, nghĩa là tên một cái thông học là đưa cho người ta hiểu, phải hiểu rõ cái nguồn gốc cái giống dân để mình đừng có phân biệt dân tộc. Để mình đừng không được người da đen, người da đen, người da trắng, người da vàng khác nhau, không có giống nhau nữa. Mà cái nguồn gốc chính là cái căn chuẩn của mình. Đây đó là căn bản của cái giáo tiên lý thân học, của cái hậu thân học nói là như vậy. Không phân biệt giống dân, không phân biệt màu da nữa. Màu da nghĩa là giống như người da đen, có khi người da đen là tổ tiên của mình nữa. Mà mình coi người da đen xấu thì mình khi dễ họ ha, là một điều sai lầm đó, các bạn trẻ nhé. Bởi vì một người da đen, da trắng, da vàng, da nâu, da xanh rồi đó, da tím, da nghĩa là những màu da khác nhau là không có sự phân biệt, không nên phân biệt. Rồi cũng không nên phân biệt mà có địa vị xã hội, vấn đề địa vị xã hội mới là khó khăn, giai cấp xã hội mới là khó, chính là mình ấn độ rất yếu nhất là bởi vì cái tâm tính xuống trên bàn cổ á, chính trên bàn cổ á, anh em cũng mang lâu á, thầy bộ trên bàn cổ chính cái công trình này là phân chia, nếu ấn độ có 4 giai cấp, chính cái 4 giai cấp này nên làm cho con người nó là có thể là khổ sở. Nó là trình thị dưới tận đó, cái người mà thuộc giai cấp và là môn giáo mà coi cái giai cấp mà bằng tiện, cái giai cấp mà nông dân, cái giai cấp ở đợi họ coi hạ tiện nha, rồi cái giai cấp mà vua chúa họ coi cái giai cấp mà của vương gia hay người công làm tay chân lắm tay bùn họ cũng khi dễ quá đó. Vì lý do đó nên thông học nó đưa ra vấn đề cái địa vị xã hội cũng không được tùy thử. Rồi cái vấn đề kiến thức như vậy mà kỳ thử kiến thức nữa, nó vấn đề địa vị sao gọi là gì, sơ sang cho bôi đi tâm nữa, đó là cái mục đích thứ nhất. Chưa không, mục đích thứ hai thông học nói vậy đó. Rồi cái mục đích thứ nhì đó ha, là cái mục đích này là quan trọng nhất đó. Ủa mà không phải cái mục đích này chỉ tạm không? Gọi là cái này là nghiên cứu kỹ lưỡng ha, về các nền tín ngưỡng ha, cái nền tín ngưỡng là hồi xưa ở trên thế giới này ha, là phải nghiên cứu kỹ những cái nền tín ngưỡng cổ xưa từ xưa ha, mà để với cái mục đích là phải so sánh, rồi chọn lựa tập hợp, rồi chọn lựa ha, để mà đối chiếu với nhau thì về cái phần mà về cái phần mà đạo đức thông thường ở trong nhân loại này, đó là vấn đề này cũng quan trọng nữa. Tức là cái mục đích mà nó thường nhất, tức là nghiên cứu tha học tôn giáo và triết học, nghiên cứu là đối chiếu, đối chiếu là so sánh, nghiên cứu so sánh tôn giáo tha học triết học ba cái này. Chính ba cái này mà mình nghiên cứu học hỏi kỹ đó, người thân học mà học hỏi, học như thân học mà học kỹ cái này thì dần dần mình cũng sẽ khám phá ra được mình không còn tùy thị nữa. Mình để biết rồi nha, tất cả đều giống nhau đó. Cái dần dần cái mình nghiên cứu học hỏi này, và cái mục đích thứ ba đó, cái mục đích thứ ba là thì thực sự là quan trọng nhất đó, là nghiên cứu nè, nghiên cứu và phát triển những cái quyền năng, những cái quyền năng mà mình linh thiêng ở trong con người của mình. Ở sau này ở đây chỉ nói rồi chứ nó có cái phần vũ trụ, ở đây chỉ nói về nghiên cứu và làm phát triển những cái quyền năng tiềm ẩn, những cái quyền năng tiềm ẩn, những cái quyền năng là linh thiêng tiềm ẩn ở trong con người. Đó là mà chúng ta học về có thể phát thể dưới cái hạ tứ và bãi thể cho con người, đó là cái vấn đề quan trọng nhất để thành học đấy. Hai ba là cái giải quyết đó vậy.
Nam ơi, đang nghe chúng ta nói đây.
Nói những thằng học phải vậy. Này đang thầy.
Này sao chị nói các bạn trẻ nào có bởi vì vào cái quân tâm học nào đó mà học cái chuyện phá tâm học này thì các bạn hãy cố gắng đặt câu hỏi luôn, cái gì mình không biết á mình phải đặt câu hỏi người ta để người ta giải thích cho, để mình có thoát khỏi sự vô minh. Không phải mình vô đây mình ngồi mình nghe xong không
được. Rồi được rồi, anh dẫn văn nhiều rồi, bây giờ để tôi đọc tiếp đằng sau nhé. Hỏi bằng căn cứ và điều gì để xác nhận có những nhà công nghiệp thời cổ ở thành Alexandria? Đáp, chúng tôi dựa vào một số đáng kể các nhà văn đã được biết tiếng, trong một trong số các nhà văn này là Moshe mà Zakat. Có thể rằng tôn giáo của đại chúng tiến triển mật thiết với triết học và cùng chia số phận với triết học, nghĩa là tôn giáo từ từ bị hư hoại bởi sự kêu căng, sự mê tín và sự dối trá, bởi vậy phải phục hồi sự thuần khiết nguyên thủy của tôn giáo bằng cách vứt bỏ những phần cặn bã và khôi phục lại những căn bản triết học. Đấng Christ có ý định phục hưng lại minh triết thời cổ trong trạng thái hoàn toàn nguyên thủy của nó, hạn chế sự mê tín dị đoan đang chế ngự các nơi và diệt trừ nhiều sự sai lầm đang len vào các tôn giáo phổ thông. Anh ngồi trong lòng ngày nay không nói điều gì khác hơn. Bây giờ Ataka được sự nâng đỡ trợ giúp của hai linh mục Clement và Athenagoras của các giáo sĩ Do Thái học rộng, của các triết gia trong Hà Lâm Viện và của triết gia Moske. Ông dạy giáo lý phổ thông cho tất cả mọi người, còn chúng tôi những kẻ đang đi theo con đường của ông, thay vì được sự nâng đỡ lại gặp sự nguyền rủa và ngược đãi. Sự kiện này đủ chứng minh rằng con người của 1.500 năm trước khoan dung hơn con người của thế kỷ chúng ta ngày nay. Đó là bài báo ca bái thêm tiền về sự công kích của mấy nhóm người truyền giáo chống đối bài. Hỏi, mặc dù có những tà thuyết, Ammonius Sakas vẫn giảng dạy cơ đốc giáo và được giáo hội khuyến khích nâng đỡ. Phải chăng được chính ông ta là tín đồ cơ đốc giáo? Đáp, không phải thế. Ông sinh trưởng trong gia đình có đạo cơ đốc nhưng không bao giờ ông chấp nhận cơ đốc giáo. Đây là những lời diễn tả của ông Wider. Ông chỉ trình bày các giáo lý phù hợp với giáo lý chủ cốt của Hermes mà Pythagoras và Plato đã biết trước ông. Và hai vị này đã rút ra thành triết lý của họ, giờ tìm lấy chúng trong đoạn mở đầu phúc âm của Thánh John, nên ông nêu ra giả thuyết rằng mục đích của Đức Giêsu là phục hưng lại những triết lý cao siêu của nền minh triết. Ông xem những mẩu chuyện trong thánh kinh và lịch sử của các thánh thư như là những nguồn dụ vừa giải thích chân lý vừa che giấu chân lý, như là những chuyện hoang đường cần loại bỏ. Hơn nữa, trong từ điển bách khoa Edinburgh có ghi ông nhìn nhận rằng Jesus Christ là một nhân vật siêu việt và là bạn của thượng đế. Mục đích của Đức Giê-xu không phải là tiêu diệt hoàn toàn sự phụng thờ thần thánh, mà Ngài chỉ có ý định thanh lọc tôn giáo. Đó, trong trong cái đạo Tin Lành của chuyên môn, họ cứ chống đối những sự thờ cúng. Rồi họ nói là thờ cúng mẫu tượng hình ảnh các thứ, họ cứ chỉ có tin tưởng có một cái cây thánh giá thôi. Thì bây giờ ông nói như vậy, ông nói mục đích Đức Giê-xu không phải là tiêu diệt sự thờ phụng thần thánh. Thành ra về sau là đạo Công giáo họ mới cho thờ cúng tổ tiên để họ hòa đồng chút xíu. Bây giờ đọc thêm đoạn khác nữa nhé.
Đây mình cho các bạn trẻ nào mà theo Thiên Chúa giáo đó, có gì mà rất đó, có cái gì mà mình thấy mình có tin, mình khi mà vô đạo mà tu mà tu mù. Thôi nghe anh ta ơi, Thiên Chúa giáo hay nhớ gì đó. Rồi các bạn trẻ nghĩ sao? Tốt. Lên là văn thư gì nè, lớn rồi, ai người Thiên Chúa giáo đâu?
Tôi Thiên Chúa giáo nè.
Chỉ có tông hồn ơi, tông hồn là nó.
Thì tôi thấy Thiên Chúa giáo cũng lúc đỡ lắm đó, hồi đó tôi đừng buồn nghe. Mà thấy là làm đạo, tôi thấy rất là thích.
Người ta vô đạo này là có sự giúp đỡ, khi mà người có thể chứa dựng cho được đạo, phải không? Chứ nếu mà Tin Lành mà không có giúp cho chị thì chị vô chứ. Nhưng mà nhờ có cái đó rồi nó khám phá ra được cái
giúp đỡ là giúp đỡ về tinh thần đó, chứ không phải giúp đỡ ăn uống.
Không, cũng vật chất nữa chứ đâu phải có...
Đã có giúp đỡ vật chất gì cả, anh tụi ngâm rồi.
Không có đâu, dở mà.
Hồi đó đó là tôi đưa một biến pháp mà, tôi đâu có nghèo khổ đâu. Hồi đó
có bạn cho
tôi làm cả. Hồi đó có bạn cho tôi chết. Thế rồi tôi bị trầm cảm đó, tôi cũng muốn chết. Thế là người cô bạn khác mới rủ đi nghe giảng kinh thánh. Xong rồi tôi mới đi lên núi rồi được một tuần thì tôi mới học kinh thánh. Thì tôi thấy ở Đức Chúa thương mình, là mình thương Đức Chúa thì mình được lên thiên đàng, chết được lên thiên đàng.
Thật sự cho người ta vô cái đạo gì nó chỉ có duyên, nó không có nhân duyên, tại vì mình không biết đâu. Có cái tiền trước chị cũng đã từng làm vô không, là người thiên gia rồi thì chị không biết đâu. Nhưng lần trước làm vô thì còn chạy lăng quăng nó.
Tôi là tà vô đạo lắm anh, đầu tiên là tôi là Phật tử, tôi là đạo Phật mà.
Tôi tiền trước mình cũng đã từng là trong thiên giáo rồi.
Tôi là người tư. Tìm xét cái đi tu tôi là ngũ rồi.
Đấy đó, thầy nói mình biết. Nên mình cũng ở trong rồi, ha. Nhưng như tiền kiếp chỉ cũng là người thâm học, tại tiền không biết thôi, ha. Nếu hồi đó nhỏ, tôi gặp ông ái, dạng ái này là cứ nói tôi đúng chỉ mà, tôi biết mà. Hồi từ nhỏ không thấy không. Nhưng mà ông ái ông có chở, trời như ông có đủ cho lộ nhà đó.
Ba không chở tôi đi đó, chở tôi đi ngồi đó.
Nghĩa là chỉ cũng từng trước đã là thâm học rồi đó. Cũng là từng thảo trong gia đình.
Mình đâu có thâm nhân học đâu.
Mình chết. Trời ơi, 1875 có khi cũng có rồi, chứ tại vì mình không biết.
Đó, Việt Nam có thâm đâu.
Có khi xưa đẩy tới mà nghe ông già nó đưa về thâm học, nó có chứ không dễ gì. Có mà. Với Phật giáo, với Thiên Chúa giáo nó cũng như là, nghĩa là cái người nào mà có căn tu á, nên các tôn giáo khác là có, cũng có duyên với thần học.
Không
phải đơn giản. Mỗi người cái thần học đó là cái nơi mà nó là có thể là cái nơi mà tập hợp các nền tín ngưỡng khác, nó phải
những người mà thử các ngành tính tưởng khác đều vô tâm
lắm. Đúng rồi,
là một đứa để mà phá bỏ cái sự vô minh, mình vô tin chân giáo đó, mà mình chưa có cái cái mà thâm nhập cái ý nghĩa cao siêu của cái ngành tính ngưỡng của mình đó, thì mình vào thâm nhập rồi cái là mình khám phá ra cái hay của cái giáo lý thuyết truyền của Phật giáo và của Thiên giáo, đó là nó nằm ở trong thâm nhập.
Không nên nào phải giải đáp được tất cả nhiều câu hỏi của các tôn giáo lắm.
Đó,
vậy. Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn này nhé. Tôn giáo Minh Triết bí truyền qua các thời đại hỏi: Ammonius Pacas không viết để lại điều chi cả, làm sao người ta có thể biết đó là giáo lý của ông? Đáp: Đức Phật Thích Ca, Pythagore, Khổng Tử, Orpheus, Socrates, ngay cả Đức Giê-xu cũng đều không để lại văn tự. Tuy nhiên đa số các ngài là những nhân vật lịch sử mà sự dạy dỗ của các ngài vẫn còn tồn tại. Các môn đệ của Ammonius Pacas, trong số đó có Origen và Heraclius, đã viết các tác phẩm và giảng dạy giáo lý của Ammonius Pacas. Những sách này có thật trong lịch sử như là thư của các sĩ đồ Cơ Đốc. Hơn nữa các môn đệ của ông Origen, Plotin và Longinus, vì sau cùng này là cố vấn tối cao của hoàng hậu Zenobia, đã trình bày một số bí mật học phái Philalet vô chân lý. Giờ thế dân chúng mới biết học phái đó, vì trường phái này có hai loại giáo lý, một loại bí truyền và một loại công truyền. Hỏi: Đảng đã xác nhận rằng tôn giáo Minh Triết là bí truyền, thế thì tại sao cách giáo triết lý của môn phái đó lại truyền đến chúng ta được? Đáp: Tôn giáo Minh Triết luôn luôn duy nhất và tương đồng, người ta luôn luôn gìn giữ nó một cách cẩn thận và bí mật, bởi vì đó là tiếng nói cuối cùng của Minh Triết con người. Tôn giáo Minh Triết này có trước các nhà thông niên học của thành Alexandria, nó tồn tại đến ngày nay và phải tồn tại hơn tất cả các tôn giáo và tất cả các triết lý khác. Hỏi: Ai đã gìn giữ tôn giáo Minh Triết và gìn giữ ở đâu? Đáp: Nó đã được gìn giữ bởi những mật đạo đồ hay là điểm đạo đồ của tất cả các quốc gia, bởi các nhà tư tưởng nguyên thân đang tìm được chân lý bởi các môn đồ của họ, và nhất là ở những nơi trên thế giới mà các đề tài của tôn giáo Minh Triết luôn luôn được ưa thích và theo đuổi nhiều nhất, như là Ấn Độ, Trung Á, Ba Tư. Hỏi: Bạn có thể cho một số bằng chứng về đặc tính bí truyền của tôn giáo Minh Triết không? Đáp: Bằng chứng tốt nhất là tất cả các tôn giáo cổ, hay đúng hơn, triết học đều gồm có phần giảng dạy về bí truyền hay mật và phần thờ phượng của công chúng hay là hiển. Hơn thế, một sự kiện được biết rất rõ là huyền học của thời cổ trong mỗi quốc gia được chia làm hai: cao là mật và thấp là hiển. Ví dụ các nghi thức trang nghiêm của Hy Lạp gọi là Eleusinia, từ các vị đại tư tế ở Samothrace của Ai Cập và các đạo đồ Bà La Môn của Ấn Độ, đến các giáo sư Do Thái, tất cả vì sợ tội ban bổ đều giữ bí mật về các tín đồ thực sự của họ. Các giáo sĩ Do Thái gọi lý thuyết tôn giáo cổ của họ là Mekaba, cái hình thể hay là lớp áo chứa đựng của linh hồn bên trong, nghĩa là sự hiểu biết bí hiểm sâu xa nhất của họ. Các tăng lữ của các tôn giáo cổ không bao giờ truyền giảng cho tầm quần chúng biết về chất lý mật hiểm thật sự của họ, họ chỉ tiết lộ các phần bên ngoài của giáo lý mà thôi. Và giáo Bắc Tông có đại thừa thuộc bí truyền và tiểu thừa hay là công truyền. Người ta không thể kiểm trách sự phân chia này, thì chắc chắn rằng bạn không thể nuôi bầy trừ bằng những bài nghị luận nguyên bác về thảo mộc thay vì cho chúng ăn cỏ. Pythagoras đã gọi thần triết học của ngài là sự truy thức những sự vật hiện tồn, và ngài chỉ truyền dạy cho các môn đệ có khả năng tiêu hóa món ăn tinh thần này, và họ cũng đã hứa giữ bí mật. Các mẫu từ thường nhận xuất phát từ các chữ tượng hình của người Ai Cập mà các nhà nghiên cứu chữ tượng hình này hay các tăng lữ được điển đạo vẫn nắm giữ các bí mật đó. Những người viết tiểu sử của Ammonius Pacas nói rằng ông ta buộc các môn đệ không được bao giờ tiết lộ giáo lý thượng đẳng, ngoài trừ những người đã sở đắc được những kiến thức tiên khởi và họ đã ưng thuận giữ lời thề. Sau cùng, chúng ta không tìm thấy trong Cơ Đốc giáo nguyên thủy giữa học phái Gnostic và ngay cả trong các huấn điều của Đấng Christ sự khác nhau giữa bí truyền và công truyền hay sao. Đấng Christ đã chẳng nói trước đám đông bằng các ngụ từ có hai nghĩa, và ngài chỉ giảng ý nghĩa thật sự của các ngụ từ đó riêng với các môn đệ hay sao.
Ngài nói các ngươi được phép hiểu biết các nguyên nhân của thiên quốc, nhưng mà chỉ đối với những người biết đặt tôi hiểu biết bên ngoài những lời nói kia bóng bẩy mà thôi. Tác giả của quyển Triết Lý Triết Chung, Eclectic Philosophy, viết rằng các vị Essence ở Julia và ở Carmel cũng có sự phân biệt tương tự, nghĩa là họ chuyên môn đồ ra các hạng thân tín đồ, huynh đệ và hạng hoàn toàn hay các điển đạo đồ, tức là ba loại người. Người ta có thể kể thêm những ví dụ như thế trong khắp các quốc gia trên thế giới. Đó, thì ở trong này có nói rằng là Phật giáo Bắc Tông là bí truyền, còn Phật giáo Nam Tông là công truyền. Mà Phật giáo Nam Tông rất là phê phán Phật giáo Bắc Tông, cả họ không hiểu được, rồi phê bình rằng là mấy ông Tàu là bịa thêm, rồi xuyên tạc đạo Phật chứ. Đạo Phật căn bản là chỉ có những cái bài kinh, những luật luận của Phật giáo Nam Tông mà thôi. Nhưng mà mình biết rằng là Đức Cú Trung Ni chính là Bồ Tát Lâm Thọ của Phật giáo Bắc Tông. Thành ra là mang những cái điều bí truyền này dạy trong cái công viên học của mình. Phật giáo Bắc Tông đọc thì nó có tính cách triết lý, nó rất là khó hiểu. Thành ra mấy người cứ tranh luận, mấy người trong Phật giáo Bắc Tông nó tranh luận là ai giải thích theo một kiểu khác nhau, rồi cứ cãi nhau luận tầng ngầu cả lên. Trong khi Phật giáo Nam Tông thì họ có mấy quyển sách cũng khá là đơn giản. Ví dụ như là quyển luật thì dĩ nhiên là những luật phải theo thì cứ thế mà theo thôi, không có gì đáng nói. Còn kinh là toàn những chuyện kể, chuyện là kinh là có ba bộ kinh, ba năm gì đó, Đại Tạng Kinh, rồi tức là Xuồng Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Bộ Kinh, hay là Tăng Kinh Chi Bộ gì đó, thì là toàn những chuyện kể về đời sống đức Phật như thế nào. Thì cái đó nó chẳng có cái gì bí truyền cả, tại vì tất cả những điều Ngài nói giữa đám đông thì nó làm sao để gọi là bí truyền được. Nhưng mà thí dụ như là cái chuyện mà Ngài giơ bông sen lên, xong rồi ông cai giết ông mỉm cười ấy, rồi Ngài nhận thấy rằng là ông này là hiểu được ý của Ngài, ông ra ông Đức Phật truyền riêng cho ông cai giết những điều gì mà ông cai giết sau đó là truyền cho những tổ. Thì do đó mà thì có thể coi như là từ ông ta rút trở xuống là nó bí truyền, thì không có trong mấy cuốn kinh, tại vì không có thể nào mà nói cho tất cả các đồ đệ được. Mà có lẽ Ngài A Nan cũng không được nghe luôn, tại vì cái điều gì mà Ngài A Nan nghe là Ngài A Nan kể hết trơn ở trong mấy cuốn kinh rồi. Giờ ông hai góp ý đi, thì cái đoạn vừa rồi đó
thì Phật giáo nó là lý đời là thiền tâm, nó là thiền tâm, cái khác thiền tâm còn khác. Thì nó thiền á, họ nói về thiền là không có khác rồi. Nhưng mà vì sao chúng ta hỏi vì sao mà ông A Nan biết được cái vấn đề là cái tình thủ là nghiêm, tình thủ là nghiêm đó ai biết ra? Coi lại anh chị em coi lại, tình thủ là nghiêm đó ai?
Tình thủ là nghiêm tôi nghĩ không phải đi truyền anh, tôi nghĩ ông A Nan là ông bị bà Ma Đăng Già cứu lũ, xong rồi đó là Đức Phật mới đến cứu, xong rồi mới giảng kinh Lăng Nghiêm, thì cái đó đâu có gì đi truyền.
Anh nhớ mà bởi vậy nên thành ra rất cấp tập á, thì anh hình như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói về cái vấn đề là anh vượt tham sân si. Cái bạn rất có Phật giảng ha, dạng che cái mà vượt tham sân si là Đức Phật chỉ giảng riêng cho A Nan thôi, không ai biết tham sân si là gì, chưa biết, có nghĩa là người ta chưa biết cách vượt tham sân si. Lý do đó hình như cái này nghe tôi nói vậy, nhưng mà không biết các bạn có thể khám phá ra không à. Có thể là Đức Phật đã giảng cho A Nan, dạy cho A Nan hiểu rõ cái vấn đề. Bởi vì khi mà trước khi mà Đức Phật mà gọi là một cái bàn á, mà gọi là lật luật á, cái điều này tôi khám phá ra như thế này là bởi vì chính Đức Phật đã hiểu rõ cái từ lược A Nan,
nó không phải là nước bạn nước chịu tội mà nó là cái sự giặt tắt. Cái chính cái tắt là biết rõ vậy. Cái từ Nirvana nó ý nghĩa là giặt tắt. Nhưng mà cái ý nghĩa cao siêu của cái giặt tắt này đó là mà đã khám phá ra có hai từ mà nó có thể tương đương với cái từ Nirvana này. Đó là mất ta và mất ta. Một người mà biết được tham sân si thì cái người này có nghĩa là dập tắt được tham sân si đó, thì người này sẽ đạt tới sự giải thoát. Cái này là tôi nói, tôi nghĩ là có lẽ Đức Phật giảng Thiên Gia Na hiểu rõ cái điều này. Cái thời nào tất cả những vị La Hán mà đệ tử của ngài chưa ai biết cái chuyện này đâu, để như đâu có kinh kinh đó, đâu kinh pháp ngồi được ngày giảng đâu mà. Cái thời đó ngài giảng, nhưng mà A Nan là đệ tử của ngài, là thị giả của ngài. Nên có khi có thể như A Nan thắc mắc cái gì đó, mà A Nan chính ra A Nan không được vào hàng gì La Hán trước hơn các vị khác, là bởi vì A Nan còn kẹt cái vấn đề cái vấn đề tham sân si. Vì lý do đó có lẽ chính A Nan muốn hỏi Đức Phật làm thế nào để mình giúp tham sân si. Thì có lẽ Đức Phật nó giảng như thế này: muốn vượt tham sân si thì người này phải dập tắt, dập tắt cái tham, nghĩa là phải chịu dập tắt cái tham sân si. Muốn mà muốn dập tắt tham sân si thì cái mà người ta có thể bị kẹt nhiều nhất đó là lục căn, lục trần, lục thức nữa. Mà trước hết muốn diệt tham sân si là người đời phải thực tập giới định huệ, đó là cái lời giải trực tiếp của Đức Phật, của Đức Phật. Thì chuyện thì chúng ta không ăn lợi không cho làm nữa nè. Ngày mai là lợi, hôm nay cũng lợi mà làm gì vậy? Lên lợi nữa ta.
I'm not going to lie.
Cũng nguyên đội với cái mà tôi do viên đội tám mà tôi chưa sáng lỡ tôi thầy cái viên đội này từ đây tôi cho nó thầy này mỗi ngày cho nó lên nó cao gì biết cái nó mê gì nó cái là nó bảo vệ thành ra mà con nít mình thương nó quá rồi con nói vậy nó khổ một cái mình nó lên cái mình làm nó làm mình không
nó của nó là ai nghe đi ngồi nó cho nó không được.
Nó làm cái này nó không được. Mà chọn máy này mạnh tôi cho nó chơi đủ thứ mà không cho máy này thiệt là nó máy ngon thiệt đó. Cho nên là những năm mà tôi nhờ tôi quét hoài chứ không cũng kẹt, cũng lên cũng kẹt nữa. Đó, thì cái vấn đề đó, cái vấn đề mà tham sân si nó khó, thì thấy khó không? Chính là anh An đó, tôi nói anh An đó. Anh An kẹt, cái vụ này nhà bên anh An không được mà giờ hàng La Hán đó. Thấy chưa? Nên hỏi Đức Phật đó. Thành ra Đức Phật mới chuyển duyên cho A Nan rõ. Muốn mà nó vượt tham sân si, vượt được tham sân si rồi mới vào được là hàng La Hán nha.
Cái đó đâu có là biết trường đâu.
Nhưng mà không có sách vở mà nói tới hết á. Nó chỉ khẩu truyền của Đức Phật mà. Nói cho A Nan không à. Vậy sao không A Nan á? A Nan là như A Nan mới tập. Khi mà kết tập lại A Nan mới nói lại những lời dạy của Đức Phật. Như ra cái kinh tình thủ lăng nghiêm nó nói vậy đó. Thì coi lại cái kinh thủ lăng nghiêm là do cái A Nan nhớ tôi nhớ là dạo cái Đức Phật bởi vậy nên trong cái kinh thủ lăng nghiêm nói rõ là tham sân si đó, là con người mà muốn đạt cái sự giải thoát á
thì phải giết ai tinh tư. Mốt ta, mốt ta, cái nghiệp ma na nó là dập tắt. Chứ không có biết bạn biết gì hết rồi, cái chính cái họ tự rõ như này. Muốn dập tắt á, muốn dập tắt cái gì, nhưng mà dập tắt cái gì họ không biết. Họ cứ nói, cái Phật và Niết Bàn thì tin hết rồi. Cái gì người họ là biết vậy. Nếu mà Tây Duyên họ không biết gì hết trơn á. Ở Đâm Phương họ còn hiểu như thế lắm. Và Niết Bàn là cực lạc rồi. Chứ thật sự, cái gì đó thầm thầm, cái gì mà thông thường nhất của Niết Bàn là dập tắt. Nhưng mà dập tắt cái gì, không ai biết. Cả mấy cái đệ tử La Hán, cả ngàn đệ tử La Hán của thần Đức Phật, cái họ còn giờ nói rằng họ không biết gì hết mà. Mà chỉ có ai nào giảng đi, có ai ai cũng nói cái này đó. Thì coi lại đó, có tư cách nào đó. Chỉ giảng đi có ai ai thôi. Thì ai ai mới nhớ được, rồi mà khi mà kết tập các kinh điển đó, bởi vì ai ai chưa được vào La Hán mà, đâu có ai vào tham dự được vào cái hội đồng kết tập chơi kinh điển đâu. Thì tới chừng mà, cái gì đó thì nó có cái gì mà rồi cái người ta phải mời La Nan tới là lúc mà La Nan mà giảng được cái kinh thầy thủ lăng nghiêm mày rồi lúc bây giờ mới được coi là được cũng như lên hàng La Hán bốn lần điển đạo là giảng kinh thủ lăng nghiêm là bởi vì sao, là bởi vì con người nếu mà con người ta tham còn tham sân si thì không thể nào mà giải thoát được. Không thể nào mà đã có sự giải thoát được. Mà muốn giữ tham con sinh đâu phải là tham mình con người của mình là tham rồi, là thân, là sinh rồi. Là mình giữ nó thì mình còn cái gì để mà kinh nghiệm nữa. Mình giữ nó là mình giữ nó rồi, thì còn cái gì. Mà giữ cái đây, cái giữ nguyên lý, giữ là không phải giữ, mà là chuyển hóa nó. Chuyển hóa cái tham con sinh đó. Mà muốn chuyển hóa thì phải thực tập giới định mà nói. Muốn mà không còn tham thì phải giữ giới. Không còn tham á, nếu mà con người ta mà muốn không còn tham phải giữ giới. Còn người ta mà muốn không tham á, không còn tham á thì phải định. Phải định nha. Không định cho tới nghe hồi nãy con nhỏ con gái cháu tôi ngủ lên luôn. À, mà nó nói hồi cái đời tôi cũng chỉ cần là tôi chưa có định. Chưa có định là còn thắng đó. Rồi kinh đó. Cho người nào mà muốn chuyển cái kinh này thì không mở huệ. Đấy, cái phương thức để mà đạt cái sự giải thoát mà Đức Phật giảng cho Anna chính ghi rõ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi nói vậy thì phải coi lại nghiên cứu kinh
Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm một chút xíu mà ra ngoài đường kinh quá dài.
Mà nó còn cái vấn đề này trong tâm của anh em nó còn không xa hơn nữa là ý nghĩa cao ta, bởi vì nó liên hệ đến con người của mình. Ngoài cái gì mà tham sân si rồi còn phải dập tắt, còn phải diệt lục căn lục trần lục thức nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì con người của mình có là sáu căn sáu thức, mà tức là mắt tai mũi miệng lưỡi này không nên nó liên hệ nữa. Phải chuyển nó. Phật chuyển quá đó, chứ không mình còn kẹt, chứ tại vì mình còn để mắt của mình mà còn tham sắc để, không? Tôi còn muốn mình nghĩ về để, mà nghĩ đi tới xấu, mình thì cái mắt này mình cũng về chưa có giải thoát nữa. Vì lý do đó, muốn diệt mà được căn, được trần, được thức thì người dần phải thực tập. Hạnh bố thí, trừ giới, nhẫn, được tinh tấn, thiền định và tỉnh thức. Thì nói về tháo cái phương thức này là ở trong tinh thủ là nghiêm đó. Thì góp ý tìm cho các bạn trẻ nhớ, nếu tôi theo Phật giáo thì phải coi nghiên cứu là tinh thủ là nghiêm cho kỹ. Rồi muốn cả cái sự giải thoát á, thì phải diệt lực căn, lực trần, lực thức. Vì diệt tham sân si. Nói rằng người giàu là
chị. Nói gì ha.
Thank you.
Oh, yeah, that's right. So, thank you. Bye-bye.